Quang Hỷ bắt đầu cho buổi giảng hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 10 năm 2012 và chúng ta có cái buổi đầu tiên của cái khóa tu một tuần lễ tại Sacramento. Trước hết thì chúng tôi xin cảm ơn tất cả chư Tôn Đức Tăng Ni và đại chúng đã đến để cùng lắng nghe chia sẻ trong cái buổi tu học ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm tạ các bác, các anh, các chị trong ban tổ chức đã cố gắng dành rất nhiều công sức để sắp xếp cho cái tuần lễ tu học này. Và chúng tôi thành thật xin lỗi vì có cái sự trễ nải do nhiều cái yếu tố cho cái ngày đầu tiên khi chúng ta mới bắt đầu trong cái buổi tu đầu tiên. Thì buổi hôm nay thì chúng ta không có cái điều kiện để có cái máy chiếu lên tường cho quý vị thấy nha. Thành ra chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một vài điều để chúng ta tập nhận chân ra cái con đường chúng ta tu tập và sống như thế nào để cho chúng ta đạt được cái sự an lạc, khỏe khoắn về thân, cũng như là cái sự bình an về tâm. Đó là cái trước mắt. Và cái thứ hai nữa là làm sao chúng ta thăng tiến trên cái đời sống tâm linh của chúng ta. Thì như quý vị đã thấy trên cái bài phát ra cho quý vị, cái nội dung hay là cái tựa đề của khóa tu này là nghệ thuật sống khỏe mạnh và thảnh thơi. Tức là chúng ta phải có được một cái thân khỏe nha, và cái tâm của chúng ta phải được là an lạc thảnh thơi, thì đó là cái sự giải thoát ngay trong giây phút hiện tại này. Và chúng ta là những người con Phật, chúng ta tu theo Phật giáo thì chúng ta phải tin sâu nhân quả, tức là cái gì chúng ta có được ngày hôm nay thì chúng ta mới có ngày mai. Và nếu ngày hôm nay chúng ta không làm được, trong cái giây phút hiện tại bây giờ và ở đây mà chúng ta không có được, thì chúng ta đừng mong ngày mai chúng ta sẽ có. Thì đó là cái chủ đề của cái khóa tu kỳ này. Thì trước khi mà chúng ta bắt đầu đi vào cụ thể cái chương trình của khóa tu, thì chúng tôi cũng xin muốn tham khảo ý kiến của đại chúng để xem chúng ta có cái nhìn nhận như thế nào nha, để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về cái hoàn cảnh sinh hoạt của đại chúng cũng như là cái quan điểm của đại chúng. Thì hầu hết chắc có lẽ ở đây chúng ta đều là Phật tử hết phải không? Có ai chưa là Phật tử không? Thì như vậy ở đây quý vị, cái người mà non trẻ nhất bước vào đạo được bao lâu rồi? Mấy năm, mấy tháng? Ai là cái người mới bước vào đạo gần nhất đâu? Giơ tay lên cho chúng ta biết thì coi là quý vị bước vào đạo được bao lâu rồi. Có ai dưới một năm không? Trên một năm hết à? Dưới một năm.
Dạ.
Rồi.
Dạ, thưa thầy, thầy định nghĩa cho tụi con là bước vào đạo là làm sao, là mình đã có pháp danh đó hả thầy?
Không, ít nhất tức là có thể chưa có pháp danh, nhưng mà cái lý do nào, cái ngày nào là cái lúc mình bắt đầu tìm hiểu về đạo Phật ha? Tức là tìm hiểu đạo Phật hay là bắt đầu có cái sự chuyển hướng về cái con đường tu tập. Đó là coi như bắt đầu mình chuyển hướng, thay vì mình cứ rong ruổi lang thang trong cuộc đời. Thì như vậy trẻ nhất là một năm. Vị trưởng lão nào thâm niên 20 năm, 30 năm đâu, cho thầy coi thì coi được bao nhiêu ở đây. Dạ. Rồi, thì như vậy là 20, 30 năm cũng có mà 1 năm cũng có. Thì như vậy quý vị tu gì ha? Đại đa số đây là mình tu gì? Tu tịnh độ. Dạ. Còn có ai tu gì khác hơn nữa không? Tu thiền. Tu gì nữa? Tu thiền và tu tịnh. Như vậy tu là gì quý vị biết không? Tu là sửa, dịch tịnh độ, tức là tu tịnh độ, tức là sửa tịnh độ. Hả? Sửa theo đường lối. Nhưng mà sửa cái gì? Sửa cái tâm. Ha? Cái tâm mình ở chỗ nào?
Tâm trong đầu.
Tâm trong đầu hả?
Không ở trong mà không ở ngoài.
Như vậy không biết là ở chỗ nào làm sao mà sửa? Ở trong. Thân ở trong, tâm ở trong mình. Như vậy là lúc mà mình bước vào cái hôn mê, hay là lúc mình đi vào giấc ngủ rồi, hay là nếu mà ở trong mình thì những cái ở bên ngoài làm sao mình biết được? Hay là ngay cả nếu cái tâm nó nằm ở trong mình thì những cái gì nó đang diễn ra ở bên ngoài làm sao mình biết được, làm sao mình thấy được, làm sao mình nghe được?
Thấy tâm nằm tai mắt mũi lưỡi.
Rồi, thấy không? Thành ra khi mà mình chưa biết rõ, khi mình chưa biết rõ cái mối quan hệ giữa thân và tâm của mình, hay là mình chưa xác định được nó nằm ở đâu, thì nó rất là khó, nó rất là khó cho mình. Tại vì nếu mà mình không nhận diện được nó, không nhận diện được nó, thì như vậy mình đâu có phân biệt được cái nào là phải, cái nào quấy, và mình không thấy được nó thì làm sao mình chỉnh, mình sửa. Và sửa cái gì? Tại vì thật sự cái tâm của mình á, nó có nhiều cái lớp lắm. Bây giờ mình sửa tâm chân thật của mình, hay là mình sửa cái vọng tâm? Và nếu như mình không phân biệt được cái nào là chân tâm, cái nào là vọng tâm, thì làm sao mình sửa được? Và cái gì gọi là tâm phàm phu? Cái gì gọi là phàm phu? Như vậy thì cái gì gọi là phàm phu? Tham sân si. Như thế nào gọi là, chẳng hạn như nếu như vậy thì mình định nghĩa cái tham nó ở cái mức độ nào thì gọi là tham. Cái tham ở mức độ nào gọi là tham? Nếu như các con người, như vậy quý vị thấy trong bài giải của Đức Phật có cái dục như ý túc. Như vậy cái đó cũng là một cái mong muốn. Hay là nói đúng hơn, nó cũng có thể là lòng tham. Tức là mình phải có sự tham cầu, phải có sự mong muốn. Như vậy nếu mà nó diệt đi cái lòng tham, thì bây giờ chẳng hạn như chúng ta cần chi phải ăn, cần chi phải thở, cần chi phải đi làm, phải không? Tại vì nếu mà mình nói là diệt đi cái lòng tham của mình, thì như vậy tức là mình không còn cái sự mong muốn. Thì nếu mình không còn sự mong muốn thì mình không cần phải ăn nữa, tại vì ăn thì nó cũng đói, phải mất công ăn lại nữa, phải không? Và mình cũng chẳng cần phải thở. Nhất là chẳng hạn như quý vị nói là quý vị tu tịnh độ, thật ra mình chỉ mượn cái pháp môn tịnh độ để sửa mình, chuyển mình. Và nếu như theo như những người mà tu tịnh độ, hay là mình muốn được vãng sanh về cảnh giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, tức là mình phải chán ghét cái thân này và cái cảnh giới ô trược này. Tại sao mình còn bám víu nó hoài vậy? Tại sao mình còn tham đắm nó? Còn mình muốn nhà cao cửa rộng, mình còn muốn đi làm, mình còn muốn ăn mặc cho đẹp, ăn cho ngon. Thấy chưa? Thành thật ra là mình chưa có thấy được, hay là mình chưa có nhìn sâu được. Mà quý vị ở đây chắc ai cũng biết được lịch sử của ngài bổn sư của mình, phải không? Có ai không nhớ không? Thầy của mình là ai quý vị? Thầy của mình là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, phải không? Thì như vậy thật ra cái đạo Phật đó, nó không phải là một cái tôn giáo, mà ngài không phải là một cái đấng giáo chủ của mình. Thì như vậy ở đây ai, chắc có lẽ là tất cả cái quý vị, cho dù có pháp danh rồi hay chưa có pháp danh, quý vị cũng phải nhớ được cái lịch sử của Ngài, không nhiều thì ít, phải không? Chứ không nhớ không biết Ngài làm cái gì, bây giờ mình làm sao? Đức Phật đã nói là tin ta mà không hiểu ta, tức là phỉ báng ta. Thì như vậy, quý vị nhớ được cái cuộc đời của Ngài trước khi Ngài đi xuất gia và sau khi Ngài từ bỏ hết tất cả để đi xuất gia, quá trình học đạo, quá trình tu tập và sau khi thành tựu, quý vị có nhớ được hết những cái đó không? Thì như vậy mình là người học trò, mình là người học trò đi theo dấu chân của Ngài, mình thử xem để coi mình làm được bao nhiêu phần trăm, mình có đi đúng theo cái con đường đó hay chưa. Quý vị nghĩ là mình có đi đúng chưa? Như vậy mình không có đi đúng như vậy thì mình tôn ông làm thầy làm cái gì? Mình về đây để làm gì?
Bắt đầu đi theo.
Nhưng mà hình như nãy cô giơ tay lên là cô là thâm niên hơn 20 năm, 30 năm rồi phải không? Tức là nửa đời người rồi đấy. Đấy. Thành ra cái mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị ở đây á, tức là làm sao chúng ta không cần phải học những cái bài kinh cho nó cao siêu, làm sao chúng ta có thể đem biến cái giáo lý của Đức Phật thành ra những cái bài pháp sống, làm sao chúng ta có thể thực hành được trong mọi việc và chúng ta có thể nhận diện và chuyển hóa được. Tại vì tu là sửa, và sửa gì? Sửa thân, sửa tâm, sửa hết tất cả những cái gì mà nó chưa tốt, chưa đẹp, chưa đúng đắn. Và mình phải biết cái nào là cái chưa có đúng đắn, chưa tốt đẹp. Ở mỗi cái thời điểm nó sẽ khác nhau. Và nếu như chúng ta không hiểu cái mối quan hệ của các cái thân của mình, thì như vậy mình cũng khó mà điều chỉnh nó được. Lấy ví dụ như bây giờ quý vị không biết cái mối quan hệ mật thiết giữa các cái thân của mình, giữa cái thân vật lý của mình, sinh lý của mình và cái tâm lý của mình. Thì như vậy có khi mình bị buồn, thương, giận, ghét, lo lắng, bất an. Có lúc nó biểu hiện ra, chẳng hạn như khi mình nổi sân, nổi giận. Có khi nó, mình không hiểu từ đâu nó ra. Có lúc chẳng hạn như có một cái nguyên nhân, con mình nói hoài nó không nghe, hay là bạn bè mình nó ganh tị, đố kỵ, thì có khi mình thấy rõ nguyên nhân. Nhưng mà từ lúc cái nguyên nhân đó, từ cái bất an trong tâm đó, nó biểu hiện ra cái gì? Nó biểu hiện ra cái bất an về sinh lý của mình. Chẳng hạn như tim mình đập nhanh lên, hồi hộp hơn, nhịp thở mình nó dồn dập. Rồi một lát rồi bắt đầu mình thấy tay trên mình nó run rẩy, nó co cứng. Hay là cái người mình nó bắt đầu nó nổi nóng lên. Thì như vậy nếu như mình có khả năng nhận diện nó sớm hơn thì mình đâu để cho nó bắt đầu nó diễn ra cho đến lúc tay chân mình nó run rẩy, hay là mình bắt đầu nói những cái lời không tốt, không đẹp. Vậy thì bằng cách nào mình có thể nhận diện được nó sớm hơn, và khi nào thì nó là cái yếu tố tích cực, khi nào nó là yếu tố tiêu cực? Bởi vì tất cả các pháp trong thế gian này nó đều có hai mặt cả, chứ không có cái gì nó chỉ một chiều. Chẳng hạn như mình nói mong cầu tham muốn là sai, hay mình nói lo lắng sợ hãi là không đúng. Như vậy thì mình chưa hiểu được đạo và mình cũng không thể nào sống được trong cuộc đời này. Đó. Thành ra trở lại, chúng tôi chỉ muốn nhắc sơ qua hay điểm lại một vài điểm để quý vị thấy rằng chúng ta cần phải đi về cái căn bản, và chúng ta chỉ cần từ những cái điểm căn bản đó chúng ta có thể khai thác vận dụng tất cả những cái lời dạy của Đức Phật qua khẩu giáo và qua thân giáo. Và đặc biệt là ngày xưa Đức Phật và Chư Tăng sử dụng thân giáo nhiều hơn khẩu giáo, mà bởi vì mình không đặt, mình không sống trong cái thời điểm đó, cũng như khi mình học kinh điển mình không có tư duy, mình không có vận dụng, mình không có thực tập, thành ra mình không sống được, không thực nghiệm, không thực chứng được. Cũng như có những cái mà mình không có cái tuệ giác, hay là không có cái sự lắng sâu về tâm tư, không có sự quán chiếu kỹ càng, thì mình sẽ không hiểu được những cái lời dạy của Đức Phật. À, thậm chí như qua cái khẩu giáo cũng vậy, chứ chưa nói đến cái thân giáo. Lấy một cái ví dụ như quý vị thấy Đức Phật dạy mình tăng thường bất túc. Ở đây quý vị biết tăng thường bất túc là gì không? Tức là cái ăn, cái mặc và cái ngủ phải không bao giờ được quá đầy đủ. Thì như vậy mình hiểu cái nghĩa đơn giản là thôi ăn ít ít. Nhưng mà ăn ít ít như vậy nó có cái mục đích gì? Có khi không có giải thích ha? Đức Phật không giải thích. Mà nếu khi mình thực hành mà mình không hiểu được thì có khi mình sẽ bị sai lạc. Và nếu mình hiểu được thì mình sẽ thấy cái lợi lạc của nó vô cùng vô tận. Từ vấn đề bảo vệ sức khỏe, từ vấn đề làm tăng cường cái trí tuệ của mình, từ vấn đề làm tăng cường cái hệ miễn dịch của mình, từ vấn đề bảo vệ môi sinh môi trường, cũng như phát triển lòng từ bi và bảo vệ trái đất, vân vân. Tức là chỉ mới một cái việc mà mình giảm bớt ăn thôi nha. Thành ra từ từ thì mình sẽ đi vào với cái con mắt thiền quán, với cái sự hỗ trợ của những cái phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại, thì mình sẽ thấy rằng những cái lời dạy của Đức Phật và những cái cách hành xử của Đức Phật qua cái thân giáo, mỗi mỗi đều mang rất nhiều cái ý nghĩa và rất nhiều cái bài học, và chúng ta cần phải chiêm nghiệm và cần phải thực hành thì chúng ta mới có thể đạt được cái lợi lạc. Một cách tổng quát, tức là quý vị thấy tại sao khi mà tất cả chư Phật trải qua vô lượng kiếp thực hành Bồ Tát Đạo thì trong cái khoảng vô lượng kiếp đó, các ngài có thể mang thân người, mang thân chư thiên, mang thân ngã quỷ, súc sanh, và thậm chí các ngài cũng ở trong cõi địa ngục. Nhưng mà hầu hết cái đời sống của các ngài nhiều kiếp là ở trên cõi chư thiên, và đặc biệt cái đời cuối cùng, cái đời cuối cùng khi mà thành tựu cái đạo, để thành tựu được cái đạo quả giác ngộ, các ngài phải thị hiện về làm cái thân con người ở cõi ta bà này, mà không ở cung trời đau lợi, không ở trên cảnh tam thập tam thiên, không ở trong cảnh giới súc sanh, mà cũng chẳng trong cảnh giới ngã quỷ. Tại sao như vậy? Có bao giờ mình hỏi không? Thấy chưa? Thành ra có được cái thân con người mình, nó có rất nhiều cái lợi lạc, nó có rất nhiều cái phương tiện, và nó có rất nhiều cái bí ẩn, và mình phải tìm hiểu những cái lợi lạc, những cái ưu điểm đó. Dĩ nhiên nó cũng sẽ có những cái khuyết điểm ha? Nhưng mà chính vì nó có nhiều cái ưu điểm hơn, thành ra tất cả chư Phật đều phải về mang cái thân con người ở cái đời cuối cùng để thành tựu cái đạo quả giác ngộ giải thoát viên mãn. Thì từ từ mình sẽ học. Và một trong những cái lời dạy của chư Phật cũng vậy, tức là khi mà quý vị nghiên cứu kinh điển, đừng có ham đọc cho nhiều, nghe cho nhiều, mà mình phải tư duy, mình phải luôn luôn đặt cái câu hỏi. Và đặc biệt là khi mình nghiên cứu kinh điển, có khi mình đi nhầm, là nhầm cái gì? Tại vì Đức Phật thuyết pháp cho nhiều loài chúng sanh là thứ nhất, cái thứ hai là cho nhiều đối tượng, mà đại đa số những cái bài kinh là Đức Phật hướng dẫn cho giới thanh văn, tức là tỳ kheo và tỳ kheo ni. Tuy vậy, không phải tất cả mọi người đến với Đức Phật đều mong muốn giải thoát tuyệt đối, tức là chấm dứt sanh tử luân hồi.
Mà có những người chẳng hạn như vua Tần Bà Sa La, chẳng hạn như các vị vua, các vị trưởng giả, hay là một số những người dân, người ta đến, người ta cầu pháp, chỉ mong muốn rằng người ta có được một cái cuộc sống bình an, hạnh phúc, và người ta được tái sanh làm người trở lại. Tức là người ta muốn có cái gia đình hạnh phúc, đồng ấm giữa vợ chồng, con cái, người ta muốn làm ăn phát đạt, người ta muốn làm việc phước đức, và người ta cũng mong muốn người ta được tái sanh lại làm người, chứ người ta không muốn lên cảnh giới chư thiên, người ta cũng chẳng muốn giải thoát tuyệt đối như là cảnh giới A-la-hán. Thành ra khi mình học, mình phải hiểu rằng cái mục tiêu của mình muốn về đâu, thì mình phải sử dụng cái kinh đó. Thấy không? Cái thứ hai nữa là cũng vậy, Đức Phật hướng dẫn chúng ta rất nhiều, nhưng mà mình có khi mình không hiểu được, là tại vì khi mà Đức Phật thuyết pháp sẽ tùy theo cái đối tượng. Cũng một người dân thường, nhưng mà khi người ta đau khổ quá, người ta đến và người ta muốn tìm cái giải thoát tuyệt đối, thì Đức Phật sẽ hướng dẫn cho người ta các phương pháp để tu tập giải thoát tuyệt đối. Và nếu như người ta muốn được một cái cảnh đời sống an lạc, bình an trong hiện tại, thì Đức Phật chỉ cho cái pháp tu để được bình an trong hiện tại. Muốn được tái sinh làm người trong tương lai, Đức Phật hướng dẫn phương pháp tu làm người trong tương lai. Đã. Thành ra có khi những cái bài kinh quý vị đọc, quý vị sẽ thấy mâu thuẫn lẫn nhau. Lấy ví dụ, có cái kinh thì Đức Phật nói rằng cái thân con người ta là một cái túi da hôi thối bất tịnh. Quý vị có đồng ý không? Quá dơ phải không? Quá hôi. Thì như vậy khi mà mình quán chiếu, mình thấy rõ ràng cái thân mình dơ giấy bất tịnh như vậy, thành ra có một số thầy tỳ kheo sẽ tự sát quyên sinh đi. Và mình tự sát chưa có đủ can đảm thì nhờ anh em giết mình dùng, cắt cổ mình dùng để đem hết y bát cho người ta. Thì Đức Phật đi giảng đạo về, Đức Phật thấy tăng đoàn sao mà vắng quá, Đức Phật hỏi ra thì mấy người còn lại nói là ngài dạy cái thân bất tịnh thì anh em quán cái thân nó bất tịnh, nó nhớ nhớ quá thì thôi dẹp hủy dịch nó cho rồi, để làm cái gì? Mấy thầy ngu quá, thấy không? Đó, thành ra mình phải hiểu cái lời dạy của Đức Phật ứng dụng trong hoàn cảnh nào và nó có cái giá trị ở tới cái chừng mực nào. Nhưng mà cũng ngược lại, nếu quý vị đọc trong những cái bài kinh khác thì Đức Phật nói gì? Cái thân con người ta quý cực kỳ. Ha? Có được cái thân con người nó còn khó hơn là một con rùa mù hàng trăm năm, hàng ngàn năm mới trồi lên từ dưới đáy biển, trồi lên mặt biển để mà có thể chui vào được một cái lỗ bọt trong cái khúc cây mà nó trôi qua mặt đại dương cũng hàng trăm năm mới trôi qua một lần. Thì như vậy có được cái thân con người nó còn khó hơn như thế. Nhưng mà có được cái thân người rồi mà để đầy đủ được mắt, tai, mũi, lưỡi là đầy đủ 6 căn thì nó còn khó hơn gấp vạn lần. Nha, khó hơn gấp vạn lần. Thì chúng ta cũng sẽ học, tức là chúng ta cũng sẽ học. Đó là một trong những cái ưu điểm. Đó là một trong những cái ưu điểm và đó cũng là một trong những cái lý do tại sao chư Phật 7 đời đều phải thể hiện về làm cái thân con người ở cái đời cuối cùng. Khi mà mình có đầy đủ các giác quan như vậy thì đó là cái con đường để mà mình có thể thâu nhập được cái năng lượng của vũ trụ một cách tối ưu. Và cũng chính vì các cái giác quan đó mà nếu như mình không biết tu tập, không biết chánh niệm, không biết gìn giữ thì đó cũng là cái con đường mà nó làm thất thoát cái năng lượng của mình. Thành ra trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật đã dạy ngài A Nan, tức là thành tựu được Phật tổ cũng nhờ có được cái thân con người này với 6 căn đầy đủ. Nhưng mà ngược lại, khi mình không biết làm chủ, không biết tu tập thì cũng chính đó là cái con đường mình bị thất thoát năng lượng và mình bị đọa lại vào trong 3 cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Đó, thành ra ở đây khi mà chúng ta học thì chúng tôi sẽ cố gắng cho quý vị, đặc biệt là những vị ở đây thì đa số quý vị là những vị trí thức không à. Thành ra chúng tôi muốn dùng một cái ánh sáng của khoa học và cái tuệ giác của thiền để soi sáng hết tất cả những cái lời dạy của Đức Phật, cũng như mình phải hiểu được cái nguyên lý vận hành của vũ trụ và cái sự thực tập cũng như những lời dạy của Đức Phật đều tuân thủ, bởi vì Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác, tức là cái tuệ giác của Ngài đã bao trùm cả vũ trụ. Thành ra Ngài hiểu rất rõ về những cái mình gọi là năng lượng vũ trụ, tất cả những quy luật vận hành của vũ trụ. Mà một trong những cái quy luật đó nó chi phối rất nhiều trong tất cả các pháp trong vũ trụ hay các hoạt động trong vũ trụ, đó là cái luật hấp dẫn hay là cái lực hấp dẫn, tiếng Anh của mình gọi là the law of attraction ha. Hay là chẳng hạn như cũng từ đó mà mình mới có cái lực hấp dẫn là cái gravitation. Nhưng mà mình cũng xưa nay mình cũng hiểu, tức là một trong những cái lý do tại sao Đức Phật không cho mình đi vào cái cực đoan, cái thái cực, mà mình Đức Phật luôn luôn hướng chúng ta về con đường trung đạo. Bởi vì mình có cái khuynh hướng là thiện cận và cực đoan, mình nhìn cái gì mình cũng nhìn một chiều thôi, và chính vì vậy mình sẽ bị nó đi lệch lạc và mình bị nó chi phối rất nhiều. Lấy ví dụ như khi mà mình chỉ nghĩ rằng mình chỉ có được cái lực tác dụng của cái lực hấp dẫn là lực hút của trái đất, thì như vậy nếu mà cái lực đó nó chỉ có một chiều không thôi thì con người ta không bao giờ có thể lớn lên được, con người ta không bao giờ có thể di chuyển được, thấy không? Tại vì cái lực hút của trái đất nó cứ kéo mình trì trệ xuống mãi, thành ra mình cũng không nhấc chân đi được, nếu thì đừng nói là có thể là mình có thể lớn lên. Thì như vậy để cho mình có thể có một cái lực khác nó vượt trội cái lực hút của trái đất, hay nó cân bằng để cho mình có thể vẫn tiếp tục lớn lên, cao lên, hay là mình có thể nhấc cái chân đi được, thì như vậy mình phải có cái lực khác. Thì cái lực khác mình tạm gọi là một cái lực bay bổng, hay là cái lực nổi Archimedes. Khi mà nó nằm trong nước thì nó là cái lực nổi của Archimedes, thấy không? Nhưng mà ở ngoài không gian, không khí thì nó phải có một cái lực bay bổng. Hai cái lực đó nó phải tương đối cân bằng. Chỉ có cái là lực hấp dẫn của trái đất nó lớn hơn một tí xíu khi mình càng ở gần với mặt đất, thành ra mình còn được đứng vững trên mặt đất, nhưng mà mình vẫn cao lên được, vẫn lớn lên được và vẫn nhấc chân đi được. Nhưng mà khi mà mình đi ra xa cái trái đất hơn thì cái lực đó nó yếu hơn và cái lực bay bổng nó kéo lên mạnh hơn, thành ra lúc đó mình mới lơ lửng trong không gian. Quý vị thấy không? Thành ra xưa nay mình chỉ thấy được một chiều, mình không thấy chiều thứ hai. Hay là chẳng hạn như cái lực hấp dẫn nó có một cái tác động khác nữa, tức là nhờ cái lực đó thì mình mới có cái gì? Mình mới có được cái sự hình thành của các pháp, tức là theo như mình thường nói nôm na là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, hay là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, vân vân. Tức là mình có rất nhiều câu. Một cái câu nữa là mình thường hay nói là phước bất tùng lai mà họa vô đơn chí. Thì như vậy tất cả những đó đều tuân thủ theo cái luật hấp dẫn của vũ trụ cả. Nếu hai cái đó nó đồng với nhau, đồng từ trường, đồng từ tính, đồng thể chất, thì nó sẽ tới với nhau. Thành ra từ cái nguyên lý đó thì tất cả những sinh vật, những hạt bụi của vũ trụ nó mới bắt đầu nó tiến đến với nhau ha. Và từ đó nó mới hình thành ra gì? Nó hình thành ra những cái cặp nhiễm sắc thể. Chứ nếu như vậy thì mình không có những cặp nhiễm sắc thể, tức là những cái tín hiệu di truyền của mình. Và nếu không có những cặp nhiễm sắc thể đó thì mình không có hình thành những tế bào, nếu mình nói về con người hay sinh vật. Và nếu như những tế bào đó mà không nhờ cái lực hấp dẫn để nó có thể đi đến với nhau thì nó sẽ không hình thành những cơ quan, phải không? Và như vậy những cái tế bào của mình nó sẽ nằm rải rác, tim nó không đi đến với nhau, gan nó không đi đến với nhau, xương nó không đi đến với nhau, thành ra nó không hình thành nên những cơ quan hay con người mình. Và chẳng hạn như sau khi nó hình thành rồi, giả sử như nó bị tổn thương, quý vị thấy khi mà mình bị đứt cái tay, phải không? Khi mình bị đứt cái tay, tức là lớp da của mình bị cắt đứt, miếng thịt của mình bị cắt đứt, mạch máu bị cắt đứt, thần kinh bị cắt đứt, vân vân và vân vân. Nếu không có cái lực hấp dẫn của vũ trụ thì hai cái bờ má nó sẽ xa nhau, và có khi nó sẽ xa nhau mãi, nó không bao giờ nó healing lại, nó không bao giờ nó kết dính lại với nhau. Tương tự như vậy, cái xương của mình bị nứt cũng vậy. Thành ra khi mình bị một cái vết nứt nhỏ, mình bị một cái vết cắt nó cạn, nó ngắn, mình chẳng cần làm chi cả, mình chỉ cần giữ yên nó, mình chỉ cần bó nó lại, tự động cái lực hấp dẫn của vũ trụ sẽ kéo nó lại liền, nó healing cho mình. Và khi mình bị một cái vết cắt sâu hơn, dài hơn, mình phải làm gì? Tới bác sĩ, vô bệnh viện, khâu nó lại. Chẳng qua là mình chỉ kéo hai cái bờ mát nó lại gần nhau cho cái tiến trình healing, cho cái lực hấp dẫn nó làm việc nhanh hơn, nhẹ hơn, dễ dàng hơn thôi. Quý vị thấy không? Và cũng từ đó, nếu không có lực hấp dẫn đó thì mình không làm được cái chuyện đó, mình chỉ giúp nó thôi. Hay là khi mình phát triển cao hơn với khoa học ngày nay, từ đó mình mới có kiểu mà mình transplantation, tức là mình lấy cái organ của người này mình đặt qua người kia. Mình lấy cái miếng da mình đặt lên miếng da, thấy không? Mình lấy cái mạch máu mình gắn với mạch máu thì mới được. Chứ còn nếu mà không có cái đó thì xin lỗi, khoa học chẳng làm được gì cả. Nhưng xưa nay mình cũng mới nhìn thấy cũng một chiều. Tức là chẳng hạn như mình thấy được cái mặt phải, còn cái mặt trái nó chỗ nào? Chưa ai để ý. Ha? Chưa có ai để ý cái mặt trái của nó ra sao. Tại vì tất cả các pháp trong thế gian này đều có hai mặt cả quý vị. Không có một pháp nào, chỉ trừ khi mình vượt thoát khỏi cái cảnh giới ta bà này, tức là ra khỏi cái vũ trụ này, tức là khi mình chứng thánh rồi thì mình không còn bị chi phối bởi những cái quy luật đó nữa. Quý vị thấy đó. Thành ra đó mình nói về thể vật chất. Còn về thể phi vật chất cũng vậy. Tức là những cái tư tưởng của mình, quý vị xưa nay ít khi nào để ý những cái tư tưởng, những cái tâm hành của mình. Và mình cũng không hiểu được cái nguyên lý vận hành của vũ trụ nó tác động. Khi mình, tại sao người ta nói ma bắt coi mặt người ta mà mặt nào mét máu thì ma bắt hoài. Cái người sợ ma bao nhiêu thì gặp ma hoài bấy nhiêu, phải không? Cái người mà chẳng hạn như cũng cái câu đó người ta nói là phước bất tùng lai họa vô đơn chí. Khi mà mình nghĩ tới ma, tức là một cái tư tưởng mình phát ra, tức là một cái làn sóng. Mình đang ở trong cảnh giới phàm khánh thánh đồng cư mà. Thì như vậy mình phát sóng thì mình gọi, tức là người ta đến tương ưng ngay lập tức. Thấy chưa? Hay là cái câu mà ông bà mình nói là phước bất tùng lai họa vô đơn chí. Quý vị thấy khi mình có phước, có niềm vui, trúng số, thủ riêng mình, đâu có đem chia cho ai đâu. Thấy không? Tức là mình có mình, thứ nhất là mình thủ riêng cho mình, thứ hai là mình sử dụng một cách là phung phí bừa bãi, thành ra nó tán mất. Nhưng mà khi mình có cái nỗi buồn, nỗi bất an, đi tham với người này, kể với người kia, tối ngày mình gặp nhắm nó hoài, tức là mình luôn luôn phát sóng ra, mình luôn luôn generate nó. Thì như vậy, theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn, anh phát ra một cái từ trường an lành thì anh thâu nhận lại từ trường an lành. Anh phát ra một cái tư tưởng bất an, tức là một cái từ trường bất an, thì mình sẽ nhận lại cái từ trường bất an. Thì do đó từ mình tạo ra thì chẳng có ai làm cả. Thấy chưa? Và có những cái khi mình hiểu được cái nguyên lý vận hành và cấu tạo của vạn vật, các pháp cũng như toàn thể khỏi thái hư của vũ trụ của mình, thì mình mới thấy được tất cả những lời dạy siêu việt của Đức Phật trong cái kinh Hoa Nghiêm, một là tất cả là một. Hay là mình nói là cũng từ đó mà đi vào trong cái kinh Bát Nhã là sắc tức thì không, mà không tức thì sắc. Thì dần dần mình sẽ thấy tất cả những cái lời dạy của Đức Phật, tức cho dù là những cái kinh căn bản hay cái kinh cao cấp, nó đều hoàn toàn không khác nhau. Nhưng mà mình có cái là xưa nay đặc biệt là mình là những người tu theo Phật giáo Đại Thừa, Bắc Tông, thì mình có cái tư tưởng rằng Phật giáo Tiểu Thừa là nhỏ nhoi, là ích kỷ, và mình nghĩ là mình là Đại Thừa là ghê gớm, tức là mình bay bổng. Mình bay bổng thành chính cái hồi nãy chúng ta hỏi cái việc tu gì. Mình nghĩ là mình nói mình tu tâm, hay mình nói là mình tu tịnh độ, hay mình nói mình tu thiền, nhưng mà mình không biết cái đó ở đâu để mình không nhận diện được nó, làm sao mình sửa. ha. Thành ra có khi những cái rất căn bản trong đời sống mà Đức Phật dạy từ những kinh gọi là kinh nguyên thủy, thành ra đúng ra những người kinh đầu tiên mà Đức Phật dạy á, là sau khi mà Ngài thành tựu được học quả rồi và Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm đầu tiên hết. Thật ra cái tư tưởng của Hoa Nghiêm á, là nó bao trùm hết tất cả cái năng lượng của vũ trụ và các pháp. Nhưng mà bởi vì đại đa số chúng ta không thâm nhập được, không hiểu được, thành ra Đức Phật mới phải bắt đầu dùng cái phương tiện để trở về dạy những cái phương tiện rất là căn bản trong cuộc sống. Thì lúc đó mới bắt đầu trở về cái bộ A Hàm hay là những kinh của gọi là kinh Nikaya. Thì trong những kinh đó Đức Phật dạy rất kỹ, ngay cả cho giới xuất gia là tỳ kheo, tỳ kheo ni, cho đến quý vị cư sĩ, cách ăn uống đi đứng hành xử giữa vợ chồng với nhau như thế nào, giữa người chồng đối xử với người vợ, người vợ đối xử với người chồng, giữa người chủ đối xử với người tớ, giữa người thầy đối xử với người trò, vân vân và vân vân. Thậm chí Đức Phật còn chỉ cho cái cách mình phải cai nghiệp những cái thứ mình lỡ mình nghiệp, chứ không phải đến bây giờ mình mới có nhiều cái thứ nghiệp đâu. Ngày xưa người ta cũng có mà ít hơn đó. Thành ra từ những cái kinh nguyên thủy căn bản đó, nếu như chúng ta vững vàng thì quý vị có thể hiểu được những cái kinh đại thừa một cách rất là sâu sắc và mình có thể ứng dụng được. Còn nếu như mình không hiểu được, không thấy được cái mối quan hệ của nó, thì nhiều hồi mình cứ đi một cách lơ mơ. Và thậm chí chúng tôi nói đây, quý vị phải hiểu, đừng có nghĩ là chúng tôi bài bác. Nhưng mà đại đa số ngày nay chúng ta nghĩ rằng chúng ta tu tịnh độ, nhưng mà chúng ta không hoàn toàn không hiểu biết gì về phương pháp tịnh độ cả. Lý do tại sao? Tại vì quý vị nói tịnh độ, tịnh là gì? Là an tịnh, độ là cảnh giới, tức là mình tu để làm sao có một cái cảnh giới an lành. Mà cảnh giới đó ở đâu? Mình đã là người Phật tử, mình phải tin rất rõ cái nhân quả, phải không? Mà cái luật nhân quả này, trở lại lát chúng tôi sẽ nói cho quý vị biết, là không phải của đạo Phật. Đây cũng là một khía cạnh của cái luật hấp dẫn và luật bảo tồn năng lượng của vũ trụ. Thì cái này là luật bảo tồn năng lượng của vũ trụ. Một khía cạnh khác mình gọi nó là luật nhân quả, nhưng mà một khía cạnh khác mình gọi nó là luật vô thường, cũng giống nhau cả. Nó là cái tên của nó, mình có thể gọi đó là luật bảo toàn năng lượng của vũ trụ thôi. Thành ra mình nói là mình tu tịnh độ, nhưng mà mình không hiểu, thành ra mình không làm được. Và nếu như mình không có ngay bây giờ ở đây thì mình sẽ không có ngày mai. Nếu ngay trong tự thân mình mà cái tứ đại của mình chưa làm nó hòa được, mình chưa hiểu biết được nó, thì đừng có mong đi tìm cái cảnh giới ở đâu xa. Bây giờ quý vị muốn ngồi niệm Phật cho an, nhưng mà quý vị không biết cách điều hòa cái thân tứ đại của mình. Ngồi một lát nó đau, ngồi một lát nó nhức, ngồi một lát nó mỏi, ngồi một lát nó buồn ngủ. Do cái gì? Cái gì tạo nên cái thân này? Mình chưa biết. Và cái mối quan hệ giữa cái thân này với cái tâm này, cái thân không an thì cái tâm không an, phải không? Thì như vậy làm sao để mình tu được có kết quả? Rồi cũng vậy, tức là cái người Mỹ người ta nói là bạn ăn cái gì thì bạn sẽ thành cái đó, phải không? Hay là khuôn mặt bạn không bao giờ nói dối. Thì như vậy tiếng Hán mình nói là tâm ư trung bất hình ư ngoại, tức là ở trong như thế nào thì nó sẽ biểu hiện ra như thế đó. Và cái đó cũng là cái mà những người thầy thuốc người ta nhìn để người ta biết được cái tình trạng sức khỏe của một con người. Mình gọi nó là hào quang, mình gọi nó là gì trong lúc, nhưng thực sự nó là cái từ trường thôi ha. Nó là cái từ trường của những cái hạt điện tích trong người mình, nó tỏa ra. Thành ra khi mà chúng ta không hiểu thì quý vị đi trong một cái vòng luẩn quẩn, quý vị đi trong một cái vòng luẩn quẩn. Và ngay trên cái thân mình chưa ổn thì cái tâm mình không an. hay là ngay cả như mình bị cố chấp, mình cố chấp và bây giờ mình nói mình niệm Phật, đó là niệm Phật. Mà bao nhiêu người thực sự hiểu được cái chữ niệm Phật, thấy chưa? Thành ra ngay khi cái pháp tu của mình, cái cách tu của mình mà mình không hiểu cái gì, tức là ai sao tôi vậy mà ai làm vậy tôi làm theo. Tại vì cái chữ niệm ha, cái chữ niệm á, ở trên nó là bộ kim, ở dưới là bộ tâm. Mà bộ kim đó là gì? Là đương thời. Đương thời tức là ngay bây giờ và ở đây, chứ mình không thể nói hiện tại được. Tại vì khi mình mở miệng nói chữ hiện, đã bất hiện chưa xong đi tại, nó đã chạy về quá khứ rồi. Thành nó phải điều mà ngay bây giờ và ở đây, tức là chữ kim, bộ kim là chữ đương thời. Còn chữ bộ tâm á, tức là gì? Bộ tâm tức là cái ý thức của mình ha, cái ý thức của mình. Thì như vậy cái chữ niệm không thôi á, là cái ý thức của mình ngay trong cái thời điểm bây giờ và ở đây. Còn cái chữ Phật, cái chữ Phật thì thật ra nó rất là khó dịch, tại vì không có cái ngôn ngữ nào ngoài Sanskrit và Pali có thể diễn tả được hết nghĩa của chữ Phật. Chữ Phật không phải là Phật A-di-đà, không phải là Phật Bổn Sư Thích Ca không, mà chữ Phật nó có đến khoảng hơn 10 cái danh hiệu ha. Nhưng mà cái mình thường sử dụng nhất là sự tỉnh giác, sự tỉnh sáng, cái tuệ giác. Thì như vậy nếu mình kết hợp, phối hợp hai cái chữ niệm Phật, phải là sự tỉnh thức ngay bây giờ và ở đây. Nếu như mình có thể nhìn nó lớn hơn, đó là tại mình không thể thấy được cái vi tế từng cái sát na hay là từng cái khởi niệm của mình, nhưng mà mình có thể nhìn nó lớn hơn một chút xíu cho quý vị dễ thấy. Tức là cuộc sống của mình gọi là 50 năm, 70 năm, 100 năm, nhưng mà thật ra nó chỉ được nối kết bởi gì? Từng hơi thở vào và ra trọn một chu kỳ được gọi là một hơi thở. Thấy chưa? Nó chỉ được nối lại với nhau bằng từng hơi thở. Nếu như một hơi thở mình hít vào được mà mình không thở ra là coi như mình xong rồi đó. Thấy chưa? Thành ra mình nói mình nó sống 50 năm, 70 năm và nó chỉ chẳng qua nó là từng hơi thở một nó nối kết với nhau thôi, thì cái đó quý vị dễ dàng thấy hơn, phải không? Chứ còn nó là từng cái sát na, từng cái niệm khởi của mình thì nó quá vi tế, mình không thấy. Thành bây giờ mình phải phóng đại nó lên một tí xíu để cho mình thấy rằng cuộc đời 70 năm chẳng qua là từng hơi thở thôi. Và mình cũng sẽ học lý do tại sao ngày hôm nay mình bị đau bệnh rất nhiều và cái môi trường của mình đang bị thiên tai bão lụt rất nhiều, cũng chẳng qua là mình không hiểu được cái hơi thở hơn 80% chúng ta đang thở sai hết quý vị. Đó thì đó là một cái mà mình cũng phải để ý trở lại. Thành ra quý vị thấy trở lại cái phương pháp niệm Phật, khi mà mình không hiểu thì thứ nhất là nó đã sai ngay từ cái căn bản rồi. Cái thứ hai nữa, quý vị thấy rằng, quý vị biết rằng cái ý thức của mình ha, cái ý thức của mình nó chỉ làm được một việc duy nhất tại mỗi một cái thời điểm, phải không? Chứ nó không thể làm được hai việc cùng một lúc. Thành ra nếu như nói mình niệm Phật cho tới nhất tâm bất loạn, bao nhiêu ngày quý vị mới được tam thánh về rước? Một ngày, hai ngày, ba ngày cho tới 7 ngày, phải không? Tức là trong kinh A Di Đà đó là một ngày, hai ngày, ba ngày cho tới 7 ngày, nhưng mà thật ra chỉ cần nếu mà mình giữ được liên tục, không gián đoạn trong một khoảng thời gian, mình nói là một niệm thôi. Tại sao? Tại vì khi nó không còn cái gì xen vào chính giữa thì lúc đó một niệm nó có thể là muôn vàn, tại vì thời gian nó không có thực nha. Thời gian không có thực, thành ra khi mà mình không hiểu được nó, bây giờ chẳng hạn như mình không biết cái cấu trúc của cơ thể mình hay là của não bộ mình, thì mình nói là bây giờ mình niệm Phật cho tới nhất tâm bất loạn, thì như vậy cái tâm của mình nó chỉ làm được một việc trong mỗi một thời điểm. Như vậy đối với những người lớn tuổi không còn làm việc, không còn giao tiếp, thì mình có thể ngồi yên một chỗ nhất tâm niệm niệm Phật được 5 phút, 10 phút đã là giỏi rồi quý vị nghe. Ai mà giữ tâm được không có cái tạp niệm xen vào 5-10 phút là quý vị đã bắt đầu bước được vào con đường rồi đấy. Nhưng mà xin thưa chưa đâu, nó xen vào chính giữa mà mình không thấy thôi đó. Thành ra nếu như vậy, quý vị mà còn những vị trung niên, những người thiếu niên còn đi học, còn đi làm, còn ứng xử, còn giao tiếp với xã hội, bây giờ mình đang ngồi đánh máy, một cô thư ký đang ngồi đánh máy mà niệm Phật nhất tâm bất loạn thì chỉ có đánh toàn là Nam Mô A Di Đà Phật vào trong văn bản mà thôi, và có khi cũng không đánh được nữa, phải không? Tại vì khi mình đánh máy là nó phải có cái lệnh đánh máy từ trên não bộ mình, nó mới điều khiển ra cái tay của mình. Mà nếu như cái tâm của mình lúc nào cũng nghĩ đến chữ đó thì nó không bao giờ có được cái lệnh xen vào để đưa xuống bàn tay mình. Và một cái người đang điều khiển một cái máy, một cái xe, làm sao điều khiển được? Thấy chưa? Thành ra cái đó là khi mình hiểu được thì mình thấy rằng nói thì nói trên lý thuyết, mà khi đi vào thực hành anh mới thấy rõ ràng nó hoàn toàn không có đúng. Thành ra mình phải hiểu được cái phương pháp niệm Phật chân chính, tức là phải trở về mình phải hiểu rõ cái chữ niệm Phật, tức là mình phải có sự tỉnh giác một cách hoàn toàn trong từng sát na hay là trong từng tâm niệm. Thì như vậy ngay cái lúc mà mình nhấc cái chân lên, mình biết rõ mình nhấc cái chân lên. Ngay cái lúc mình hít vào, mình biết rằng mình hít vào. Lúc mình thở ra, mình biết mình thở ra. Lúc mình cầm con dao đang cắt, mình biết rõ mình đang cầm con dao mình cắt. Ha? Lúc mình điều khiển cái máy, mình biết rõ mình đang điều khiển cái máy. Đừng để một cái tạp niệm thứ hai nó xen vào. Thì như vậy ngay lúc đó là mình có thể ngay lúc đó là mình không có một cái tạp niệm nào xen vào hết. Thì mỗi một sát na là mình có sự tỉnh thức. Thì như vậy là toàn một phút là mình có sự tỉnh thức. Và ngay lúc đó là mình đang ở trong cảnh giới an tịnh đấy quý vị. Thành ra như vậy nó mới gọi là cái sự đóng góp thiết thực của thiền tập vào trong đời sống hàng ngày. Mà nó thực sự là bảo vệ được cái sức khỏe của mình và môi trường của mình. Tại sao quý vị biết không? Quý vị thấy bao giờ người ta cũng trả lương cho những người làm văn phòng cao hơn những người làm tay chân, phải không? Những người làm việc văn phòng bao giờ cũng căng thẳng, cũng mệt mỏi. Tại sao vậy? Tại vì cái suy nghĩ của mình, cái sóng não của mình, mỗi một cái suy nghĩ của mình khi mình phát ra, nó tốn cái năng lượng nhiều hơn là cái tay chân của mình. Thành ra khi mà mình làm việc văn phòng, mình bị hao tổn năng lượng nhiều hơn. Và đặc biệt khi mà mình để cho cái tâm mình vọng tưởng lăng xăng, khi mình để cho cái tâm mình vọng tưởng lăng xăng, tức là thứ nhất là nó distract cái công việc của mình. Cái thứ hai là mỗi một cái khởi niệm, cái vọng tưởng lăng xăng như vậy là nó mất một khoản năng lượng. Thành ra mình bị tiêu hao năng lượng rất nhiều. Do vậy mà khi mà mình làm việc mà mình biết rõ từng cái sát na, từng cái hành động, từng cái cử chỉ của mình, thì cái lợi điểm thứ nhất là nó sẽ giúp cho mình reserve, tức là nó giúp cho mình bảo tồn những cái năng lượng nó bị thất thoát một cách vô ích. Cái thứ hai là nó không bị phân tán cái công việc của mình, là tại vì nó không bị một cái tạp niệm khác xen vào. Thành ra ngay lúc đó là lúc mình thực sự chân chính niệm Phật, và mình đã bảo vệ được chính mình đóng góp được cho chính mình, cho xã hội. Tức là mình làm gì? Mình đưa ra cái từ trường tích cực, mình đóng góp sự tích cực. Thì như vậy theo nguyên lý của lực hấp dẫn là mình đã tạo ra được một cái cộng đồng hay là một cái cảnh giới tích cực và an lành. Thì ngay lúc đó là mình đang sống trong cảnh giới của tịnh độ. Ngay lúc đó mình đang sống trong cảnh giới của tịnh độ. Chứ mình không cần phải chờ mình tắt hơi thở mình mới đi. Trong khi lúc mình còn hơi thở là cái tâm mình vẫn lăng xăng. Mặc dầu mình nghĩ là mình đang tu tịnh độ hay là mình đang niệm Phật, nhưng mà cái tâm của mình nó vẫn còn vọng động, hay là mình vẫn chưa có được một cái sự bình an trong cái thân của mình, bởi vì những cái tạp niệm nó xen vào, những cái vọng tưởng nó lăn xăng, nó làm mất đi cái năng lượng của mình, nó làm cho cái thân mình bất an. Thành ra khi mà chúng ta không hiểu được cái mối quan hệ mật thiết giữa những cái thân của mình, giữa cái sự hình thành của tất cả các pháp trong vũ trụ, như những cái nguyên lý vận hành của vũ trụ, thì có khi mình làm mãi à, nó loan quanh luẩn quẩn mà càng ngày nó càng không đến đâu, hay nó đúng hơn tức là càng ngày mình càng bị cái tật bệnh về thân, cái bất an về tâm. Và chẳng hạn như một cái điểm khác nữa, trở lại như hồi nãy mình nói cái lực hấp dẫn của vũ trụ, mà cái mình bị tác động hai chiều, cái chiều xuống dưới là lực hút của trái đất, và cái lực ngược lại là cái lực bay bổng. Thì khi mình không hiểu được như vậy, thì quý vị thấy ngày nay tại sao chúng ta bị cái bệnh đặc biệt là ở châu Mỹ, nó nhiều hơn châu Âu. Châu Âu bây giờ cũng bắt đầu đang bị lây của châu Mỹ, tức là cái bệnh gì đó quý vị? Béo phì, overweight. Hơn 70% của mình, 65-70% của mình là mình đã hơi quá ký rồi. Tại sao? Trở lại, cứ là khi mình không biết cái lực, cái tác động của lực hấp dẫn và của lực hút của trái đất, tức là khi mà mình lỡ, mình không có chánh niệm á, mình tiêu thụ hơi nhiều một tí xíu, thấy không? Hơi nhiều một tí xíu, thì ngay lập tức là bởi vì khi mà mình đưa vào những cái thể vật chất nặng thì nó sẽ hấp dẫn và nó kéo vào những cái vật chất nặng. Đặc biệt nữa là càng ngày mình không những bị béo phì, bị overweight, mà mình càng bị gì nữa? Cao huyết áp, mờ trong máu, tiểu đường, hay là mình bị ung thư. Tại sao? Tại vì quý vị thấy rằng cái ngày mai thì mình sẽ có những cái hình ảnh rõ ràng hơn, tức là quý vị thấy rằng mình hầu như đại đa số mình, nhất là những người mà càng béo phì bao nhiêu, tức là mình sử dụng thực phẩm chết nhiều hơn thực phẩm sống. Thấy chưa? Ông bà mình ngày xưa nói là gì? Đói thì ăn rau, đau uống thuốc. Thì như vậy cái thuốc ngày xưa không phải là thuốc hóa tổng hợp thực phẩm thí nghiệm như bây giờ. Nó chỉ mới có cách đây từ thế chiến thứ hai, tức là mới hơn 50-60 năm này thôi. Nhưng mà thực sự nó mới phát triển trong vòng khoảng hơn 30 năm này. Ví dụ ngày xưa tất cả các châu lục đều phải sử dụng thuốc, là thuốc tự nhiên, thuốc rau quả hết, chứ không có thuốc hóa tổng hợp. Thành ra đói, ăn rau, đau uống thuốc, tất cả đều lấy từ cái nguồn năng lượng của vũ trụ qua cây cỏ cả. Tại vì ngoài những người tu thiền, ngoài những người tu tiên, và ngoài những người tu yoga, những người đắc đạo, những người thể nhập được, thì lúc đó mới có khả năng hấp thụ năng lượng trực tiếp của vũ trụ mà sống mà thôi. Và cái con số đó chưa được 1/1000 dân số thế giới làm được như vậy. Còn lại 99.9% là mình cần phải sử dụng năng lượng qua gì? Qua cây cỏ rau củ. Tại chỉ có nó là cái sinh vật duy nhất có khả năng hấp thụ và chuyển hóa hết tất cả những năng lượng, những cái dinh dưỡng của vũ trụ mà thôi. Cái rễ của nó hút vào trong đất, lấy hết những chất khoáng, chất dinh dưỡng, lấy nước, và nó kết hợp với cái photosynthesis, tức là quang hợp của mặt trời, nó mới tổng hợp hết tất cả những năng lượng về thể vật chất và thể phi vật chất, tức là thể khí và thể năng lượng đó. Quý vị thấy chẳng hạn như khi mặt trời lên ha, cái tia nắng mặt trời với cái full spectrum đó, nó sẽ chuyển hóa hết tất cả những cái năng lượng, những cái chất khoáng đó thành ra những cái hợp chất. Còn nếu mà mặt trời không lên, nó yếu xìu à, thấy chưa? Thành ra cái cây cỏ là cái sinh vật duy nhất có khả năng là một cái nhà máy tổng hợp cực kỳ tinh vi. Nó hấp thụ cả trong đất, trong nước và năng lượng trong vũ trụ. Nó chuyển hóa lại hết thành chất dinh dưỡng để rồi nó lưu trữ trong cái tế bào cellular của nó. Nó kết kín trong đó. Rồi mình mới sử dụng cái đó và mình thải cái chất cặn bã, tức là cái chất xơ ra. Thì như vậy đúng. Nhưng mà ngày nay mình thấy rằng mình sử dụng thực phẩm tươi sống ít, mà mình sử dụng thực phẩm đông lạnh, thực phẩm đóng gói, thực phẩm đóng hộp và thực phẩm chế biến rất nhiều. Mà càng qua quá trình chế biến bao nhiêu thì thứ nhất là nó mất đi cái năng lượng sống, nó mất đi cái năng lượng tích cực, mà cái đó mới là cái chính năng lượng để nuôi dưỡng mình. Thấy không? Cái thứ hai nữa, càng chế biến bao nhiêu tức là nó càng mất đi cái trật tự của nó, tức là cái sự phối hợp do vũ trụ đã tạo nên. Thành ra càng ngày mình càng bị mất cân bằng giữa các cái cơ quan của mình, giữa các cái hệ thống của mình. Và cái thứ ba nữa là bởi vì nó càng chế biến, càng đóng gói, đóng hộp, cái là nó càng phải thêm cái hóa chất. Mà dĩ nhiên nó thêm hóa chất để nó bảo quản, nó preserve thì còn ok. Nhưng đằng này người ta càng chủ trương có mục đích, người ta thêm vào rất nhiều cái hóa chất để làm gì? Làm cho mình nghiện, làm cho nó đẹp hơn, làm cho nó thơm hơn, làm cho nó ngọt hơn, và làm cho mình bị bệnh hơn. Hàng ngàn, hàng chục ngàn cái hóa chất được tổng hợp ra cũng chỉ với cái mục đích đó thôi. Và tại sao? Cũng tại vì mình bị cái mắt, cái tai, cái mũi của mình nó dụ. Thấy không? Tức là cái marketing người ta cũng rất là hiểu về cái đó, thành ra người ta sử dụng cái đó để người ta dụ mình. Và như vậy tức là tự mình đầu độc mình. Và khi mình đưa những thức ăn mà chết, tức là những thức ăn không còn cái năng lượng sống nữa, thì cái thứ nhất là mình đưa độc tố vào người mình càng ngày càng nhiều hơn. Cái thứ hai là khi mình đưa những cái thực phẩm đó thì như vậy nó không có cái năng lượng sống nhiều, mà nó chỉ có cái xác nhiều hơn cái hồn. Thì như vậy làm sao để compensate thì cơ thể mình phải dùng nhiều hơn, phải dùng cái lượng nhiều hơn. Và khi mình dùng cái lượng nhiều hơn thì thứ nhất là cái người mình nó sẽ phì ra, thấy không? Cái thứ hai nữa là nó sẽ theo nguyên lý của lực hấp dẫn, tức là mình đưa cái thể vật chất thô vào nhiều bao nhiêu thì nó sẽ thu hút cái vật chất thô vào nhiều. Mình đưa cặn bã độc tố vào nhiều bao nhiêu thì nó sẽ thu hút cái cặn bã độc tố nhiều bấy nhiêu vào trong cơ thể mình. Thì ngày mai thì quý vị sẽ thấy những cái hình ảnh được chiếu trên cái projector, thì mình sẽ thấy cái nguyên lý vận hành của nó và lý do tại sao càng ngày mình càng bị sỏi, bị sạm, bị ung thư, bị các cái bướu nhiều ha. Từ thể vật chất. Có con đường thứ hai nữa là con đường phi vật chất. Tức là quý vị biết rằng chẳng hạn như tất cả các pháp trong vũ trụ này nó hình thành qua cái con đường nào? Con đường từ năng lượng của vũ trụ. Ha. Từ cái năng lượng đó, khi mà nó di chuyển với những cái tần số khác nhau thì nó mới hình thành. Chẳng hạn như mình đi theo cái con đường ngược lại ha, mình đi theo cái con đường ngược lại để cho quý vị thấy dễ hơn. Bây giờ mình gọi cái này là cái đĩa bằng ceramic, phải không? Thì như vậy đây là một cái vật thể rắn. Quý vị thấy trước mặt quý vị là một cái đĩa thể rắn đàng hoàng, thể vật chất, và mình có thể gọi nó nằm yên. Nhưng mà thực sự nó không nằm yên, quý vị biết không? Mình cũng đang di chuyển, trái đất đang quay xung quanh nó và quay quanh mặt trời, thành ra cái dĩa này cũng đang quay trên một cái tổng thể lớn. Khi mình nhìn nó với một cái con mắt, một cái sự quán chiếu sâu sắc hơn, thì quý vị biết rằng cái này làm từ gì? Từ đất sét. Phải không? Cái này làm từ đất sét. Thì như vậy, để có cái đĩa này thì như vậy nó sẽ có hàng trăm ngàn, hàng tỷ cái phân tử đất sét dính lại với nhau. Thành ra nếu mình rọi với kính hiển vi thì mình sẽ thấy nó là những cái phân tử đất sét nó dính lại với nhau thôi. Phải không? Giống như cơ thể mình thấy nó là một cái khối bằng xương, bằng thịt, nó to đùng vậy, nhưng mà nó cũng là sự kết hợp của hàng tỷ tế bào lại với nhau. Rồi, bây giờ mình nhìn sâu hơn một tí xíu nữa với cái con mắt quán chiếu, kể cả bằng thiền quán, bằng khoa học, thì như vậy trong một cái phân tử đất sét nó có gì? Nó có silicon, nó có silic, có thể là nó có lưu huỳnh, nó có carbon, nó có oxy, nó có hydro, vân vân. Phải không? Đó. Thì như vậy trong mỗi một cái phân tử nó đã có nhiều cái nguyên tố kết hợp lại với nhau để thành cái phân tử đất sét. Thì như vậy mình chỉ lấy một cái phân tử, mình chỉ lấy một cái nguyên tố trong các cái nguyên tố mình vừa kể ra, tức là mình có silic, mình có lưu huỳnh, mình có phosphor, mình có carbon, có oxy, có hydro vân vân. Mình lấy cái nhỏ nhất là gì? Hydro. Hydro thì như vậy mình cái nguyên tử hydro là nó sẽ có một cái nhân ở chính giữa và những cái hạt điện tử nó chạy xung quanh. Thành ra cái hạt điện tử nó chạy. Và nếu mình nhìn sâu hơn nữa thì cái hạt điện tử đó nó cũng không phải là cái hạt điện tử. Khi mà nó gia tốc lên, khi nó chuyển động nhanh thì nó sẽ trở lại thành cái sóng. Phải không? Thành ra lý do tại sao khi mà mình tác động vào đây, quý vị nghe nó phát ra âm thanh, tức là khi mình tác động, tức là mình thêm năng lượng vào thì những cái hạt đó bắt đầu nó sẽ chuyển động, và nó chuyển từ cái sóng vật chất thành ra cái sóng âm thanh, hay là nó có thể chuyển thành sóng ánh sáng. Thành ra bây giờ người ta mới gọi là thể sóng hạt, tức là khi nó chuyển động nhanh thì nó sẽ dưới dạng sóng, khi nó chuyển động chậm lại tí xíu thì nó dưới dạng hạt. Thành ra cho dù mình thấy một cái dĩa bằng vật chất đang nằm im, nhưng mà thực sự bản chất của nó là từ cái năng lượng nó cô đọng lại thành những hạt điện tử, thành những nguyên tử, thành những phân tử, rồi ra thành những cái phân tử dính với nhau và thành cái dĩa này. Tương tự như con người mình cũng vậy. Thành ra khi mà mình nói đến cái thể phi vật chất trong người mình cũng vậy. Cái năng lượng của con người mình, khi mà mình bắt đầu mình hình thành, đầu tiên là cái năng lượng của vũ trụ đó, nó mới bắt đầu nó gá vào, tức là nó chuyển động chậm lại. Thành ra nó mới bắt đầu nó gá vào gì? Vào trong cái thai mà mình gọi là gì? Cái tinh trùng và cái trứng, hai cái nó thụ với nhau, nhưng mà thật sự nó chưa đủ. Đó là điều kiện cần nhưng mà chưa đủ. Điều kiện cần và đủ, tức là cái trứng, cái con tinh trùng nó phải phối hợp đúng thời điểm và với điều kiện phải có cái năng lượng nó đi vào. Thành ra khi mà mình thụ thai trong ống nghiệm, lý do tại sao nó không thành tựu được nhiều là bởi vì người ta không có tác ý và người ta không đem cái năng lượng nó được vào. Nếu như cái thời gian mà ta lấy cái tinh trùng và cái trứng ra khỏi người cha và người mẹ quá lâu, nó không còn lưu giữ được năng lượng nữa. Cái năng lượng của mình có thể giữ được tối đa là 30 ngày thôi, và tùy theo những cái loại nhiễm sắc thể, tùy theo tế bào của mình, nó có thể giữ được bao lâu. Thành ra khi mình lấy ra ở cái điều kiện không thích hợp thì cái năng lượng đó nó bị phát tán. Và quý vị biết rằng khi nó phát tán ra cái năng lượng như vậy thì nó sẽ có một cái tần số, và cái tần số của cái năng lượng kia nó phải tương ưng. Nó phải tương ưng thì nó mới đi vào được, nó mới chiêu cảm và nó mới hình thành ra một cái trứng thụ tinh. Nếu nó không tương ưng thì như vậy là không cách nào nó biểu hiện ra được cả. Giống như bây giờ trong cái phòng này, giữa hai người cách nhau một thước thôi, hay giữa chúng tôi và quý vị biết bây giờ chúng ta có cả hàng trăm, hàng ngàn cái channel của TV, của radio, của AM, của FM. Nhưng mà mình đâu có thấy, mình đâu có nghe, thấy chưa? Nhưng mà với một cái phương tiện, nó compatible, phải compatible. Bây giờ quý vị lấy một cái TV mà cách đây 10 năm, không có anten, không có cái hệ thống bắt sóng mạnh, không cách nào mình bắt được. Nhưng mà với cái TV ngày nay, hay thậm chí với cái iPhone thôi là mình có thể bắt được, phải không? Và với điều kiện phải có gì, mình phải nghĩ tới cái channel nào, cái đài nào thì mình mới chọn đúng cái channel đó, thì từ cái sóng năng lượng đó nó biểu hiện thành hình ảnh, thành âm thanh để cho mình thấy và mình nghe. Và đối con người mình cũng vậy, khi cái năng lượng đó đi từ vũ trụ nó vào một cái năng lượng vô hình, rồi nó mới mượn cái tinh và cái khí, bởi vì nó gọi là tinh cha huyết mạc. Thì như nó phải nhờ cái đó thì nó bắt đầu từ từ nó mới hình thành, tức là nó bắt đầu nó chậm hơn là một tí xíu. Khi mà nó bắt đầu nó gá vào thể vật chất thì cái sự chuyển động của nó sẽ chậm hơn, là từ đó cái lực hấp dẫn của vũ trụ bắt đầu lôi nó lại với nhau. để nó hình thành nhiều tế bào và thành những cái cơ quan, và cứ thế từ từ mình hình thành ra con người. Thấy không? Tức là từ cái thể phi vật chất nó bắt đầu nó chuyển qua cái thể dịch, từ cái thể dịch đó nó bắt đầu nó chuyển ra thể rắn, nó mới thành ra con người. Thành ra chúng ta thấy ở ngoài vũ trụ cũng vậy, nếu như không có cái năng lượng nó lưu chuyển, nếu như không có cái năng lượng nó lưu chuyển trong vũ trụ thì không khí sẽ không bao giờ dịch chuyển, và nếu không khí không dịch chuyển không bao giờ có sự sống, tại vì nước sẽ không chảy, không khí không lưu chuyển. Và quý vị thấy từ cái thể năng lượng đó nó cô đọng lại, nó đi qua cái thể dịch, từ cái thể dịch đó nó bắt đầu nó qua thể rắn, thì mình thấy cũng vậy. Trong môi trường, trong không gian của mình, những cái dòng nước mà chảy, thì quý vị thấy những cái dòng nước nó chảy đều đặn, thì quý vị thấy gì? Nó tươi mát, nó tạo một cái năng lượng sống, phải không? Nhưng mà cái dòng nước nó càng chảy chậm lại bao nhiêu, chuyện gì xảy ra? Rong rêu, rác rưởi, lăng quăng, mũi mòn, mùi hôi, khí độc, phải không? Và nó càng chảy chậm lại bao nhiêu, đến lúc nó đọng lại một cái thì những cái đó phát sinh và cuối cùng nó đóng thành một đám, một cục. Tương tự như vậy ngay trong cơ thể mình, khi mà cái khí nó không lưu chuyển được ha, khi mà cái khí, cái năng lượng nó không lưu chuyển được thì cái dịch nó không lưu chuyển. Mà cái dịch đây không phải chỉ là máu, nó còn có dịch vật huyết trong người mình, nó có máu và nó có dịch ở giữa những cái tế bào, nó là interstate nữa. Thành ra khi mà cái dịch nó không lưu chuyển được thì nó bắt đầu nó bị tù đọng và nó sẽ hình thành các pháp y chang như ở ngoài. Tại vì mình là một cái tiểu vũ trụ và bên ngoài nó có đại vũ trụ, nó sẽ tương ứng như vậy. Và ngay lúc đó cái lực hấp dẫn của vũ trụ nó tác động vào, tức là anh đã lỡ tạo ra cái điều kiện cho những cái khí độc, những cái con vi trùng, những sự tù đọng, sự bế tắc, thì ngay lúc đó nó sẽ chiêu cảm và nó phát sinh ra những cái bệnh tật, những cái ung bướu nha. Thành ra có một cái nữa mà cũng vậy, khi mình phải hiểu tất cả các pháp của vũ trụ nó đều là hai mặt. Cái mặt tích cực khi mình sử dụng nó đúng nó giúp mình, còn nếu không nó sẽ biến thành tiêu cực. Chẳng hạn như có một cái nữa mà mình rất ít khi để ý, lấy ví dụ như quý vị thấy mình đang ở trong phòng ngủ buổi tối, mình đang nằm ấm áp ha, sáng ra bung cái mền ra, cái bước ra khỏi phòng hay mở cửa nhà ra cái là bắt đầu chui vô toilet mà rửa mặt, cái người nào mà nhạy nhạy sẽ có cảm giác gì? Hấp hơi, nhảy mũi, phải không? Hay là chẳng hạn như khi mình đi ra ngoài mà một cái luồng gió bụi khói hay thậm chí là phấn hoa mình đâu có thấy được, nhưng mình hít vào một cái hắt hơi, nhảy mũi, ra nước mắt, phải không? Ở đây ai từng ăn phở, giơ tay lên coi. Khi mình ăn phở thì mình khoái cho cái gì vô phở? Phở thì nóng, thêm tiêu, thêm ớt, thêm tương, cho cay cay cho nó đã, phải không? Ăn phở xong thấy mình sao? Mồ hôi ra, nước mắt ra, nước mũi ra, ăn xong lát thấy đàm nó lên. Để ý kỹ quý vị, về để ý kỹ coi, khi mình ăn những cái thứ đó, hay là chẳng hạn như khi mình ăn mấy cái đồ mà mắm, chao hay những cái thứ đồ mà mình không thích hợp được, tức là bắt đầu lúc đầu á mình không để ý là vậy, cái đàm đó hay là những cái dịch đó nó rất lỏng, và đặc biệt là ở ngoài thì mình thấy, nhưng mà trong miệng mình, trong ruột mình không thấy. Trong miệng mình cái đàm đó nó ra lỏng quá, nó hòa với nước bọt mình không biết, hay là trong bao tử trong ruột mình không biết. Nhưng khi mà mình để ý mình sẽ biết gì, những cái dịch đó càng ngày nó sẽ đặc hơn, phải không? Cái dịch đó nó càng ngày nó đặc hơn, thì như cái cơ chế của nó là gì? Tạo hóa đã tạo ra con người mình, nó có cái sự bảo vệ rất là tối ưu. Nó có da, mà da nó có lớp dịch nhầy, nó có lông, để nó cản trở, nó bảo vệ. Nhưng mà chưa đủ, đó là bình thường thôi. Nhưng mà chẳng hạn như khi anh expose tới một cái môi trường nào đó, một cái luồng không khí, một cái chất bụi, chất cặn, hay một cái thức ăn, thức uống, có thể ngày sáng nay nó ăn tốt, nó không phản ứng, nhưng mà trưa mà mình mệt nó phản ứng liền. Khi mình ăn ít ít nó tiêu hóa được, nó không phản ứng. Khi mình ăn hơi dư một tí xíu nó phản ứng. Đó là lý do tại sao mình phải thực tập chánh niệm nha. Và không bao giờ có một cái pháp nào cố định cả. Còn nếu mà mình bị cái cực đoan, hay là mình bị kẹt vào một cái, là mình bị chết liền ha. Thành ra quý vị thấy cái cơ chế là một cái cơ chế protected, phải sao thôi, tức là cơ chế bảo vệ từ thân. Tại vì mình là một cái động vật cao cấp, nó tiến hóa qua hàng triệu năm rồi, thành nó rất là tinh vi, và tạo hóa đã tạo cho nó có một cái gọi là cái Phật tánh cao cấp, thành nó phản ứng rất đúng. Thành ra ngoài những cái cơ chế bảo vệ bình thường như vậy, khi mà cơ thể mình tiếp xúc với một cái môi trường, một cái gì đó mà nói chung là nó thấy không có lợi cho nó, ngay lập tức nó tiết ra cái dịch nhầy. Trên mắt thì nó tiết ra nước mắt, trong mũi nó tiết ra nước mũi, trong miệng nó tiết ra đàm, trong lỗ tai nó tiết ra dịch lỗ tai, trong ruột mình cũng vậy, để nó làm một cái hàm màng lưới nó chậm lại thôi. Và lúc đầu thì nó rất lỏng, nhưng mà vì mình không chánh niệm, mình không nhận được nó, mình tiếp tục mình expose tới những cái môi trường đó, thành nó tiếp tục nó phản ứng. Mà cái đó trong y học nó gọi là cái phản ứng di truyền, cái chain reaction, nó giống như cái phản ứng hạt nhân gì đó. Thế là mình mà không chậm nó sớm mà nó cứ dài ra. Thành ra khi mà nó bị thì quý vị để ý càng ngày á, lúc đầu nước mắt mình lỏng, càng ngày nó đặc hơn, càng ngày nó thành cục ghèn trắng, có lúc nó bắt đầu nó nhiễm trùng thêm, bắt đầu ra cục ghèn vàng. Nước mũi mình lúc đầu á, mình bị cảm lạnh, nó chảy nước mũi trong, nước mũi lỏng, từ từ nước mũi mình nó đặc hơn, phải không? Cái bắt đầu nó dính lại, bắt đầu thành cái cục. Lỗ tai mình cũng vậy, và trong miệng mình cũng vậy. Và quý vị thấy cái cơ chế bảo vệ rất là hay, rất là tích cực, nhưng mà ngay lập tức khi mình không lắng nghe tới nó trở thành tiêu cực ngay lập tức. Tại sao? Tại vì khi mà cái chất dịch nó càng tiết ra nhiều thì nó càng dày đặc hơn, và nó thành gì? Nó dính hơn. Lúc đầu nó rất lỏng và rất mỏng, thành ra nó chỉ như một cái lớp màng, nó chắn ngang và nó cuốn trôi hết tất cả những cái đó để nó đẩy ra. Nhưng mà khi mà nó bắt đầu mình tiếp xúc với nó thường xuyên, nó bị phản ứng, nó kích thích liên tục, thì nó sẽ tiết ra nhiều hơn và nó sẽ dày hơn, đặc hơn, dính hơn. Và ngay lúc đó thì nó phản tác dụng. Tại sao? Lực hấp dẫn bắt đầu tác động vào. Thấy chưa? Thay vì lúc trước là những cái cặn bụi, những cái phân tử xấu đó, nó sẽ bị cuốn trôi, nó đẩy ra, bây giờ nó dính lại, nó dính một lớp dịch nhầy đó, và ngay lập tức thì cái lực hấp dẫn tác động vào, bây giờ trở thành cái con đường tiêu cực. Thay vì những cái cặn bã, những cái độc tố nó sẽ được đẩy ra, bây giờ nó sẽ bị gom lại, và khi nó gom lại thì cái lực hấp dẫn của nó mạnh hơn nữa. Thành ra nó không những nó lại làm kẹt lại trong người mình, mà nó lại có cái lực hấp dẫn từ bên ngoài, thành ra làm cho mình bị nghiện. Đó là một cái cơ chế của nghiện. Nghiện vật lý, nghiện sinh lý, chứ chưa phải nghiện về tâm lý. Thì từ cái nghiện về vật lý, sinh lý đó, có những cái mùi thơm, những cái này kia mà mình dính, nó bắt đầu nó qua cái nghiện về tâm lý. Thế chưa? Thành ra trở lại cái lực hấp dẫn nó làm việc một cách rất là vô tình. Khi mà mình làm đúng thì nó giúp mình đi theo con đường tích cực. Khi mà mình không chánh niệm tỉnh giác, nó bắt đầu nó đưa mình qua con đường tiêu cực. Và cứ thế dần dần nó tạo nên những cái sỏi, cái sạn, nó bế tắc. Và khi nó làm bế tắc thì sao? Như nãy mình nói, năng lượng mà không lưu chuyển thì cái dịch nó không lưu chuyển. Và dịch nó không lưu chuyển thì nó lại càng tạo nên cái môi trường xấu, nó càng bị ứ động, tù động lại, thành từ đó nó bắt đầu nó phát sinh những cái ung bướu. Cái cơ chế thứ hai nữa, tức là quý vị thấy, chẳng hạn như mình có hai nhà hàng xóm hai bên ha. Khi mà mình ưa nhau, mình thuận thảo với nhau á, thì chẳng cần hàng rào, bên này ngó qua bên kia nói chuyện ha, xôn trào có gì chia cho nhau. Nhưng mà khi không ưa nhau rồi á, thì bắt đầu kéo cái màn lên ha, làm cái hàng rào, có khi làm cái hàng rào tượng trưng thôi, để ngăn cách từ đây ai đi đường đấy. Nhưng mà nếu mà cái giao hảo nó không tốt hơn thì sao? Bắt đầu làm cái hàng rào nó dày hơn tí xíu để khỏi thấy mặt. Nhưng mà khỏi thấy mặt, nhưng mà khi còn nghe tiếng, phải không? Tức quá, xây cái tường cho dày cho cao. Đó, thành ra trong cơ thể mình cũng vậy. Lúc đầu á, nó chỉ tiết ra cái dịch nhầy mỏng, nhưng mà từ từ mình không lắng nghe nó, nó phản ứng thành nó tiết cái dịch nhầy dày hơn, nhiều hơn, đặc hơn, là dính hơn. Nhưng mà khi nó làm hết sức bằng cái cơ chế đó không được rồi, thì bắt đầu tới gì? Những cái mô cơ của mình nó kéo cái hàng rào dày hơn, bây giờ bắt đầu là phản ứng mạnh, cái là gì? Nó phải kéo cái hàng rào dày hơn, cao hơn và chắc hơn. Tức là bây giờ những cái lớp cơ của mình, những cái mô cơ của mình nó bắt đầu nó kéo nó chặn lại, thì đó là cũng là cái con đường hình thành từ những cái polyp hay là những cái tumor, những khối u của mình. À, khi mà nó bị rối loạn, khi mà nó bất an thì nó đã báo cho mình rất nhiều lần nữa nhưng mình không lắng nghe, thành ra từ đó nó bắt đầu nó kéo. Và cũng trở lại, tức là cái nguyên lý của lực hấp dẫn nó có mặt tích cực mà nó cũng có mặt tiêu cực là ở chỗ đó. Cái mặt tích cực hồi nãy mình nói rồi, cái mặt tích cực là nhờ có nó thì các tế bào mới gom lại với nhau để hình thành cái tế bào gan, của gan trở thành tim, của tim trở thành thận, của thận. Và khi mình bị đứt tay, nó có thể kéo lại với nhau để nó heal cho mình. Khi mình bị gãy xương, nứt xương, nó cũng kéo lại với nhau. Nhưng mà đó là cái con đường tích cực. Cái con đường tiêu cực là gì? Khi mà nó đã lỡ hình thành những cái đó, tức là nó đã đi lộn đường rồi. Quý vị thấy chưa? Nó đã bị tắc nghẽn cái con đường chỉ đạo từ trên não bò xuống, nó đã đi lộn đường rồi. Thành bây giờ nguyên lý của lực hấp dẫn cứ thế mà tác động một cách vô tình. Thành ra từ cái khối u nhỏ nó biến thành khối u lớn. Từ một cái khối u riêng biệt nó bắt đầu nó dính qua những cái thành ruột hay thành cơ quan của mình. Hay là cũng chính từ cái cơ chế đó mà khi mình không vận động, các cái khớp của mình nó bắt đầu nó cứng lại với nhau, nó dính lại với nhau. Tại vì nó nhầm lẫn cái này là những cái khớp nứt. Đó, thì mai mốt mình sẽ giải thích cái cơ chế nhiều hơn. Nhưng mình thấy rằng xưa nay mình chỉ nhìn có một chiều thôi, mà mình không nhìn được hai mặt. Mà tất cả các pháp trong vũ trụ này đều là hai mặt cả quý vị. Thậm chí như Phật Pháp, quý vị có nghĩ Phật Pháp có hai mặt, có cái tiêu cực không? Có chứ sao không có. Ai nghe cái bài giảng của Hòa Thượng Minh Đạt rồi ngộ độc Pháp, quý vị tưởng quý vị nghe Pháp hoài là quý vị chẳng hạn như có những người bất an. Bây giờ mình về mình cứ mở cái máy MP3 mình nghe hoài, mình cắm vô lỗ tai mình nghe một lát mình điên luôn. Thấy không? Hay là cái thứ hai, mình nghe nhiều quá, cái gì mình cũng biết hết, mình không có thực tập. Và mình nghĩ là mình đã thực tập rồi, nhưng mà rốt cuộc mình không thực tập gì hết. Tại vì mình nghĩ cái gì mình cũng biết hết. Thậm chí quý vị còn giỏi hơn chúng tôi là tại vì quý vị có thời gian rảnh rỗi nhiều hơn, nghe nhiều hơn và nghe được nhiều thầy nữa. Nhưng mà hoàn toàn mình không thực tập, thầm đâu vẫn vào đó. Rồi cuối cùng mình, những người khác nó nói bà đi chùa mấy chục năm trời mà sao tham sân si còn đầy dậy thế, là mình lại bực. Trời ơi, tôi là si nhờ đây, là tu mấy chục năm rồi còn dám nói tôi như vậy nữa, phải không? Rốt cuộc lòi đôi ra rồi, chưa kể nữa, tức là đến khi á mình có cái chuyện bất an, hay là chẳng hạn như mình có cái chuyện bất hòa trong chùa, giận ông thầy, giận bà cô, bỏ chùa, lúc đó mình phiền não, tại mình đâu có tu tập, đâu có chuyển hóa đâu, phải không? Xưa nay là mình che đậy, hay là mình trao đổi, tức là mình nhờ cái đó để coi như mình che đậy cái phiền não của mình đi, hay là mình tới vì cái niềm vui. Nhưng mà bây giờ nó lòi ra là mình chưa có chuyển hóa được những cái tập khí, thành rốt cuộc mình mất cái niềm tin. Mà mất niềm tin tức là mình mất cái chánh kiến. Mà cái đó là cái quan trọng nhất. Quý vị thấy Đức Phật khi mà Ngài thành tựu, là cái bài pháp đầu tiên Ngài phải giảng cho năm người bạn đồng tu của Ngài, là bởi vì người ta không có chánh kiến, người ta mới bài bác, người ta mới đi sai đường. Và cái bài pháp đầu tiên Đức Phật dạy người ta là gì? Tứ diệu đế, phải không? Thì trong cái tứ diệu đế đó cũng vậy, quý vị thấy rõ ràng hai vế hai cặp, phải đưa ra cái quả trước cho cái mình thấy hiện tại trước. Thành ra là chúng ta hỏi quý vị là quý vị tu cái gì, quý vị đang có an lạc hay không, có mạnh khỏe hay không, có tu đúng hay không. Còn nếu mà những cái trước mắt, những cái ngay trong cơ thể mình không biết, không hiểu, thì làm sao mình hiểu người khác? Mình chưa biết thương mình thì làm sao mình thương người khác? Những cái trong cơ thể mình chưa biết nó vận hành ra làm sao, mình chưa làm chủ được nó, chưa chuyển hóa được nó, thì làm sao mình có thể giúp người khác chuyển hóa, phải không? Thành ra cái đầu tiên là Đức Phật phải chỉ ra những cái ngay trong hiện tại cho mình trước, cho mình thấy rồi, mình chấp nhận nó là cái sự thật, rồi bắt đầu mới đi truy nguyên tại sao nó bị như vậy. Thì đó là vế thứ nhất, cái vế khổ. Nhưng mà đối với cái vế khổ thì nó sẽ có cái vế lạc, chứ cuộc đời nó không có đau khổ toàn toàn. Thành ra khi mà mình đọc kinh A Di Đà, mình nghĩ rằng có cái thế giới cực lạc hoàn toàn, đó là mình cũng nằm mơ. Chẳng qua là khi mà mình hiểu được rồi thì mình thấy rằng cái tất cả mọi cái pháp nó đều không ảnh hưởng tới mình thôi. Và cái thế giới tịnh độ cực lạc nó ở ngay bây giờ, ở đây ngay trong tâm của mình, chứ nó không có ở bên ngoài. Người ta nói người buồn chẳng có vui đâu bao giờ. Thành ra cái tâm mình tạo ra. Do vậy mà khi mà Đức Phật dạy cái vế thứ nhất là đau khổ, thì nó phải có cái vế thứ hai đối đãi lại là cái an lạc, cái hạnh phúc. Và muốn được an lạc hạnh phúc thì nó cũng có cái phương pháp. Thế chưa? Tức là nó phải có cái phương pháp để làm được cái chuyện đó. Thành ra quý vị thấy từ cái bài pháp đầu tiên đó là Đức Phật đã chỉ cho năm người bạn đồng tu của mình thấy rõ ràng tất cả các pháp là hai mặt, chứ nó không bao giờ mà chỉ có một chiều, thấy không? Và nó có cái mình gọi là của thế gian pháp và của xuất thế gian pháp, cũng vậy luôn, nó cũng là hai mặt. Và để thực hiện được cái đó thì cái con đường bát chánh đạo, mà trong cái bát chánh đạo cái gì là đầu tiên hết? Cái chánh kiến. Nếu quý vị không có cái nhìn đúng mà, thì toàn bộ cái gì cũng đều sai hết cả, càng làm càng sai. Nếu mà mình không có cái chánh kiến thì tất cả mọi cái là sai. Đức Phật nói rằng thà bị đọa đầy trong địa ngục hàng ngàn năm, hàng ngàn kiếp, nhưng mình vẫn còn cái chánh kiến, tức là mình vẫn còn tin vào cái Phật tánh của mình, thì khi mình hết rồi, tức là mình chỉ chuyển cái tâm mình một cái, mình thoát khỏi cảnh giới địa ngục liền, thì quý vị thấy như là một liên thanh đề. Do bà cố chấp, do bà sân si, thành bản mới bị đọa vào trong cảnh giới ngã quỷ. Và ngay cái giây phút mà khi mà cái từ trường của ngài Một Kiền Liên quá yếu, bởi vì có một mình không đủ chuyển cho bạn, nhưng mà khi năng lực của tăng đoàn hợp lại thì với cái sự giải thoát thảnh thơi an lạc, thì cái gì? Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cái năng lực này quá mạnh thì nó sẽ chuyển cái kia, thì bà chỉ cần bà tương ứng, bà mở ra một cái là bà thăng liền cái khác, thấy không? Thành do chính tâm mình chuyển, và nó chỉ trong một tích tắc thôi. Thành ra khi mà mình còn được cái chánh kiến, khi mình có cái niềm tin vào cái Phật tánh của mình, thì mình có lỡ mà đi vào một cái giây phút nào mình mê mờ, mình tạo tội để mình đi vào địa ngục, thì nó cũng sẽ có cơ hội thoát ra ngay lập tức. Còn hơn là mình bị cái tà kiến thì mình mãi mãi đi trong mê mờ. Thì cái này á, mình sẽ nói tới ngày mai khi quý vị sẽ thấy được cái kim tự tháp năng lượng của vũ trụ, và tất cả các pháp hình thành trong thế gian này nó đều phải tuân thủ cái nguyên lý đó hết, và mình sẽ thấy được cái mặt tích cực và tiêu cực của nó. Nếu như không thì mình đi sai hướng một cái là mình uổng công hàng vạn vạn kiếp. Và từ cái chánh kiến đó mới bắt đầu tới cái tư duy đúng, tức là chánh tư duy, chánh nghiệm, chánh mạng. Rồi tới cái gì nữa? Chánh tinh tấn. Tại vì nếu như không có cái chánh kiến nè, thì mình càng tinh tấn bao nhiêu càng tiêu bấy nhiêu, thấy không? Mình muốn đi phương Bắc mà mình lái xe về phương Nam mà biết chạy hoài, thì càng chạy giỏi bao nhiêu, càng chạy nhanh bao nhiêu, càng lạc đường mà xa bấy nhiêu. Nhưng mà ngược lại, khi mà mình có cái chánh kiến, mình làm đúng rồi, mà mình không có cái chánh tinh tấn thì cũng chẳng ra trò gì cả. Một bữa nắng mà 5-7 tháng mưa thì nó trôi tốt lốt. Và cái đó là cái đại đa số chúng ta đang mắc phải, phải không? Nó là cái khi mình làm tinh tấn lắm, được một bữa, hai bữa, hay được một tháng, hai tháng, rồi cái nước cuốn trôi qua cầu. Thành ra đó là trở lại mình thấy rằng khi mà mình đặt cái vấn đề tu tập của mình, nó phải là có một cái thiền đường, phải có một cái chùa, phải có ông thầy, hay là mình phải mang áo tràng lên chánh điện lễ Phật tụng kinh, thì coi chừng quý vị bị kẹt và quý vị chẳng thực tập được bao nhiêu cả. Trong khi nếu mà hiểu được cái nguyên lý vận hành của vũ trụ, cái lực hấp dẫn và cái luật bảo toàn năng lượng, mình hiểu được hết tất cả những nguyên lý vận hành của nó, và mình biến hết tất cả những cái hành động, cái công việc của mình thành ra những cái thời pháp, thành biến tất cả mọi nơi thành ra cái đạo tràng, quý vị không thể một ngày tụng kinh ba thời được, không thể một ngày ngồi thiền ba cử được, không thể niệm Phật suốt 24 tiếng đồng hồ được, nhưng mà ít nhất quý vị có thể biết được là một ngày mình có được 2-3 bữa ăn. Và khi mình biến được 2-3 bữa ăn đó thành ra 2-3 thời khóa tu tập, và đó là cái chúng tôi, tại sao chúng tôi không để những cái bài giảng này trên mạng nhiều, mà chúng ta phải đi đến những cái đạo tràng tổ chức những khóa tu 5 ngày, 7 ngày và từ sáng 5 giờ sáng đến 10 giờ tối là lý do đó. Tức là làm sao hướng quý vị đi vào thực tập với những cái phương pháp thực tập căn bản trong đời sống của mình, tùy theo cái ngành nghề, tùy theo lứa tuổi. Và một ngày mình có được 2-3 bữa ăn, mình biết những bữa ăn đó không những là cái thời khóa tu tập của mình mà nó trở thành một cái buổi healing. Mình biến tất cả những bước chân của mình thành ra ngay cái thời thực tập của mình để an lạc, không những mất năng lượng mà bây giờ mình cảm thấy gom được thêm cái năng lượng của mình. Không những mình giúp được bản thân mình mà mình giúp được những người thương của mình, mà mình giúp bảo tồn lại cái trái đất của mình hay là cái hành tinh của mình. Nha. Thì chúng ta sẽ nói nhiều hơn về cái mối quan hệ đó và tại sao chúng ta đang bị những cái thiên tai bão lụt. Mà nếu chúng ta không chuyển tâm thì chúng ta không cách nào để cứu được nó. Nha. Thì đó là những cái mà mình phải học, mình phải hiểu. Và như quý vị thấy trong cái syllabus, là cái bài đầu tiên đó, thì chúng tôi có để trong đó hy vọng là nếu chúng ta có đủ hết thời gian thì chúng ta sẽ đi qua hết tất cả những cái căn bản. Tức là cũng vậy, trước hết mình phải thấy rằng bao nhiêu cái bệnh tật ngày nay của chúng ta từ đâu mà ra, phải không? Mình phải nhìn, mình phải tìm, mình phải trước hết là mình phải chấp nhận một cái sự thật là ngày hôm nay chúng ta đang có quá nhiều bệnh lý, đang có quá nhiều bệnh, và những bệnh nan y, thậm chí những cái bệnh được gọi là rất là thông thường, chẳng hạn như cảm cúm sổ mũi. Những cái bệnh đó ngày xưa, xin lỗi, chỉ một cạo gió hay là chỉ một nồi sông là xong, nhưng mà tại sao ngày nay nó cứ kéo dài dài, thậm chí có thể là gây tử vong ha? Những cái bệnh rất đơn giản nhưng mà tại sao chúng ta không giải quyết được triệt để? Chưa nói đến những cái bệnh ung thư hay là những cái bệnh nan y khác, cái bệnh multiple sclerosis hay trầm cảm hay là điên loạn vân vân, thì càng ngày nó càng gia tăng. Tại sao như vậy? Khi mình chấp nhận được một cái sự thật thì lúc đó mình bắt đầu đi tìm hiểu những cái nguyên nhân dẫn tới nó. Mình có biết được cái nguyên nhân rồi thì lúc đó mình mới có khả năng chuyển hóa nó. Và cái phương pháp chuyển hóa của nó là gì? Đối với chúng tôi thì chúng tôi đã qua cả y và dược, cả đông và tây, thì chúng tôi phải kết hợp. Và khi mà chúng ta ngày mai quý vị sẽ thấy được cái mô hình, thì quý vị sẽ thấy là cái nguyên lý năng lượng của vũ trụ nó sẽ có 4 tầng là tối thiểu, cũng như trong cơ thể mình ha. Cơ thể mình nó có ít nhất là 4 cái tầng khác nhau. Mình có cái thân vật lý, mình có cái thân sinh lý, mình có cái thân tâm lý, và mình có cái thân tâm linh. Tối thiểu trong người mình có 4 lớp, có 4 cái thân. Cái nào là cái quan trọng nhất và cái mối quan hệ mật thiết của nó như thế nào mình cũng phải hiểu ha. Chứ mình nghĩ rằng cái thân này ngon lành, bằng xương, bằng thịt to, vài chục ký đây là quan trọng. Nhưng không phải như vậy ha. Cái gì làm cho nó vận hành và nó có cái khả năng gì, nó có cái chức năng gì thì mình phải hiểu biết. Đó, thành ra khi mình chuyển hóa cũng vậy. Một cái bệnh tật mình có nhiều cái con đường chuyển hóa tùy theo cái điều kiện bệnh lý của mình, tùy theo cái môi trường mình có và tùy theo cái khả năng của mình cũng như của gia đình và xã hội, thì như vậy mình sẽ dùng nhiều cái con đường khác nhau để mà chuyển hóa. Rồi mình cũng sẽ học về những cái cơ chế, những cái chức năng tự nhiên của cơ thể mình. Đặc biệt là mình sẽ nói đến các cái loại thức ăn nói riêng hay là tất cả những nguồn năng lượng của vũ trụ nói chung. Đó. Và khi mà mình nói đến cái nguồn năng lượng này thì thực sự nổi cái này không thôi, nó là cả một cái seminar khoảng chừng vài ba tuần lễ cho tất cả các giới, cho dù anh là một cái người học cấp 1 anh cũng có thể hiểu được, hay là một cái người có bằng tiến sĩ, hay là một cái người đi sâu hơn nghiên cứu về năng lượng vũ trụ. Càng master cái này bao nhiêu thì mình càng ứng dụng nó được nhiều bấy nhiêu. Thì cái năng lượng của vũ trụ này á, nó không những giúp mình có thể chuyển hóa được tật bệnh của mình trong hiện tại từ tự thân, nó còn liên quan đến vấn đề nuôi dạy con cái, thiết lập cái mối quan hệ giữa những người đồng nghiệp, hay là cái mối quan hệ trong xã hội, và thậm chí cho tới cái vấn đề tái sanh ha. Khi mà mình muốn tái sanh về cảnh giới nào, hay là khi mình thấy những cái hiện tượng thần đồng hiện nay, thì mình biết là tại sao nó có những cái hiện tượng như vậy. Thành ra cái này nó cũng sẽ đi đến, tại vì cái năng lượng này nó sẽ đi xuyên suốt hết tất cả những cái cơ chế trong vũ trụ này. Thì mình nói là phải thức ăn là mình chỉ nói một cái cạnh nhỏ của nó thôi, chứ đúng ra nó là cái nguyên lý năng lượng của các pháp. Rồi mình sẽ nói đến các loại hình thể dục khác nhau như thế nào và cái lợi ích của nó như làm sao. Khi mình nói về cái âm dương thì cũng vậy, chúng ta hiểu được cái nguyên lý âm dương và hay là cái năng lượng của vũ trụ, từ cái năng lượng đó nó sẽ chuyển hóa ra các cái cực và cái vận hành cũng như cái tác động của nó làm sao. Nói về thức ăn thì cũng vậy, khi mình nói về thức ăn hay là mình nói về thực dưỡng hay là dưỡng sinh, cái dưỡng sinh ở đây đúng nghĩa không phải chỉ là cái thức ăn cho sự sống của chính mình, mà nó còn phải hiểu cái nghĩa sâu hơn một tí xíu, tức là làm sao mình nuôi dưỡng được hết tất cả bốn cái thân của mình. Và khi mình nuôi dưỡng bốn cái thân của mình trong đời sống hiện tại cũng như cho sự tái sanh trong tương lai cũng quyết định từ cái loại thực phẩm này. Và cái thức ăn này nó cũng phải, khi mình nói về dưỡng sinh, tức là dưỡng là nuôi dưỡng, sinh là cái sự sống, và như vậy thì không phải chỉ con người mà tất cả các loài sinh vật, kể cả cái mình gọi là vô tình như là đất đá hay là những cái nguyên tố hay là những cái năng lượng vô hình trong vũ trụ. Thành ra khi mình nói về dưỡng sinh, tức là mình phải thấy cái quan hệ mật thiết giữa mình, tất cả các loài, kể cả động vật, thực vật và chất khoáng. Và khi mình nói tới như vậy tức là mình hiểu được cái cấu tạo của vũ trụ, cái cấu tạo của vũ trụ, cái sự hình thành của vũ trụ, và mình phải hiểu được cái mối liên quan như vậy thì mình phải bảo vệ nó trong cái mối tương quan mật thiết như vậy thì mình mới có thể có được một cái cuộc sống bình ổn và lâu dài. Mình cũng có thể nói đến cái bảng phân loại các loại thức ăn và trái cây. Thì ở đây thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với quý vị trên cái quan điểm của cả Đông Phương và Tây Phương. Ngày xưa thì mình chỉ nói về âm dương một cách trừu tượng, nhưng mà ngày nay thì mình có thể kết hợp cái âm dương đó với cái axit và kềm để người ta có thể đo lường được ha. Người ta có những cái con số chỉ định để mình biết được cái thức ăn mình nói âm, tại sao nó âm ha, và nó âm với cái gì, nó so với cái gì, tức là nó có cái tính cách tương đối. Và khi mình biểu hiện những cái đó qua một cái con số cụ thể đối với y học hiện đại, tức là mình phải phân biệt nó được là nó biến thành axit hay là kềm, tức là mình có thể đo lường được trong máu, trong các dịch của mình, cũng như nó biểu hiện ra trên cái cơ thể của mình, trên cái hành xử của mình đó. Thì để được như vậy thì mình phải biến hết tất cả những cái năng lượng đó thành ra những cái sản phẩm dinh dưỡng có thể nuôi dưỡng được mình. Qua cái gì? Qua những cái nghệ thuật nấu nướng, cái nghệ thuật ăn, cái nghệ thuật uống, ngủ, nghỉ, thở. Thành ra quý vị thấy rằng tất cả các pháp trong vũ trụ nói chung hay là tất cả các loài sinh vật đều cần có năng lượng để sống còn hết. Và cái người tu hay không tu cũng vậy, khi mình còn mang cái thân vật chất này, mình đều còn phải có những cái nhu cầu căn bản hết. Phải có ăn, phải có ngủ, phải có uống, phải có thở. Đó. Thành ra cái sự khác biệt giữa một người gọi là biết và một người không biết chỉ ở chỗ đó thôi. Tại sao ngày xưa Đức Phật có thể từ bỏ hết tất cả? Tại sao Đức Phật có thể chấp nhận để từ bỏ được hết tất cả những cái của cải, tài sản, nhân loạn, địa vị và đẹp con hoa? Nhưng mà không phải ở bên Ấn Độ mới có, quý vị thấy thậm chí như ngay cả ở đất nước Việt Nam mình, năm thế kỷ 13, 14, vua Trần Nhân Tông cũng vậy. Tức là quý vị có biết rằng hiện nay ở Boston mình đang có một cái vị Trần Nhân Tông không? Thấy chưa? Thành ra người ta biết khai thác, người ta biết tôn vinh, là người ta biết vận dụng, ứng dụng, trong khi mình có của báo mình không sử dụng. Khác biệt, cái sự kế thừa và khác biệt đó là gì? Tức là đức vua của mình là đã làm những cái cuộc cách mạng rất lớn, làm chiến thắng những cuộc quân xâm lăng cũng khá lớn, nhưng mà sau khi thành tựu về rồi thì hướng dẫn tất cả bàn dân thiên hạ tu tập và không những về văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo đều được phát triển, mà cả một cái xã hội phồn vinh. Và quý vị thấy không phải những người xuất gia mới làm được, mà đặc biệt trong cái thời đại đó là những người vua quan còn tại chức, người ta vẫn thành tựu được như thường. Thành ra cái sự khác biệt là gì? Người ta ông bà mình thường nói khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có biết mới sống. Và biết là cái gì? Biết là sự tỉnh thức đó thôi. Và tất cả những pháp môn, cho dù pháp môn nào, mà nếu không khai thác được cái đó, bất cứ pháp môn tu tập nào mà không khai thác được cái đó là coi như là mình bị kẹt vào phương tiện. Mình bị kẹt vào cái phương tiện mà mình không đi được cái tính cái cứu cánh. Thành ra quý vị thấy ngày xưa Đức Phật chỉ dạy những cái pháp môn gọi là pháp môn tứ niệm xứ, hay là pháp môn hơi thở, an ban thủ ý, tức là chỉ quan sát hơi thở, hay là niệm Phật, hay là thiền, ngay cả thiền tông, tất cả đều chỉ khai thác trên một cái chữ biết đó mà thôi. Thành ra khi mà chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ cần đặt cái ý thức, cái sự tỉnh thức của chúng ta vào trong tất cả những cái hoạt động đó, thì hầu như nó 180 độ nó sẽ khác biệt cái người ăn bình thường với một cái người ăn chánh niệm. Và khi mình hiểu rõ, tức là cái mà chúng tôi sẽ giúp quý vị là gì, mình sẽ nhờ cái ánh sáng của thiền quán và của khoa học, thì mình sẽ soi sáng được hết tất cả những cái lời dạy của Đức Phật ngày xưa mà Ngài dùng bằng thân giáo. Tại vì nếu như mình không có cái sự thực tập thì mình sẽ không thấy được, và mình trở lại là mình dễ bị kẹt vào ngôn từ lắm. Thành ra chúng tôi muốn quý vị phải thực tập. Cũng như chúng tôi chỉ giải thích một số cái căn bản thôi, mà lý do chúng tôi hiểu là ngày xưa Đức Phật không giải thích là tại sao. Quý vị nên nhớ sau khi Đức Phật thành tựu, sau 49 ngày đêm Đức Phật thành ngồi tọa thiền đó, thì khi mà Đức Phật thành tựu được cái đạo quả, tức là đã nhìn thấy xuyên suốt hết rồi, thì 7 tuần lễ sau đó Ngài chỉ ngồi trả năng lượng lại cho vũ trụ thôi. Tức là 7 điểm, tức là 7 tuần lễ hấp thụ của năng lượng của vũ trụ, tức là bay vào cái gì, 7 tuần lễ sau phải trả lại. Đó, thì đó cũng là một cái nguyên lý nhân quả, hay là đó cũng là tuân theo cái định luật bảo toàn năng lượng của vũ trụ. Khi mình bay thì mình phải trả. Và sau khi Ngài làm xong 7 tuần lễ để chiêm nghiệm, để tạ ơn, để trả lại cái năng lượng nó lại rồi, thì Ngài muốn nhập niết bàn. Ngài đâu có muốn thuyết pháp đâu. Thấy chưa? Ngài không muốn thuyết pháp. Tại lý do tại sao là Ngài nói cái chuyện nó đơn giản quá, mà ai cũng có hết, chứ đâu phải là người có người không đâu. Thì nói làm gì ai tin? Tại nó đơn giản quá, là người nào cũng có hết trơn, thì nói bằng được cái gì? Thành ra Ngài muốn nhập niết bàn. Nhưng mà 3 lần chư thiên thưa thỉnh, thì cuối cùng Ngài chấp nhận lời thỉnh cầu đó. Và khi Ngài chấp nhận thì Ngài nói là Ngài dùng gì? Dùng phương tiện. Mà đã là phương tiện thì nó phải tùy thời, tùy lúc, tùy hoàn cảnh. Nhưng mà bây giờ mình bị kẹt, nói ra cái gì là mình dính cái đó. Thấy không? Mình chấp cái lời dạy của Ngài ngày xưa, mình cứ chấp vào đó, rồi mình tranh cãi, mình không thực tập. Thành ra lúc cuộc mình chỉ đi theo cái lý suông mà mình không hiểu được. Thành đó là lý do tại sao những nhà học giả người ta không hiểu nổi thiền tông. Khi thì đánh, khi thì hét, khi thì nói thô tục, cái nói cái chuyện gì đâu tầm xào, không có dính đâu vào đâu cả. Tại vì ta có sự thực tập, mà ta chỉ đi trên cái lý luận, cái ngôn từ thôi. Thành trở lại ở đây cũng vậy. Nếu khi mà mình không hiểu được thì mình đi trật lất là ai sao tôi vậy, mà người ta làm vậy tôi làm theo. Và lúc đó là do cái lực hấp dẫn của vũ trụ nó tác động, nó kéo mình không biết. Mình nghĩ là mình vô tội, nhưng mà tại mình vô số tội. Thành ra từ từ thì mình sẽ thấy được những cái hành xử, những cái hành xử của Đức Phật đã chỉ dạy của mình, từ những cái kinh căn bản cho tới những cái kinh cao cấp, chẳng hạn như kinh Pháp Hoa thì ở đây chắc ai cũng biết rồi, kinh Kim Cang, kinh Bát Nhã thì hầu như mình tụng hoài, nhưng mà mình tụng là tụng, nó đi một đường mình đi một ngã. Thành ra làm sao mình biến được những cái đó về thành những cái bài thực tập của mình chỉ trong việc ăn, uống, ngủ, nghỉ, đi, đứng, nói năng, cười giỡn thôi. Thành ra quý vị có thể biến cái đạo tràng của quý vị bất cứ nơi đâu và tất cả những người xung quanh của mình là thiện tri thức. Chẳng hạn như thầy có cái tiếng chuông đây mỗi 15 phút là một người thiện tri thức rất tốt của thầy. Thấy chưa? À, thành ra đó là những cái mình sẽ học trong những ngày tới. Và cái những cái ngày cuối đó, thì mình sẽ đến tóm tắt lại những cái căn bản nhất mà mình cần phải thực tập để làm sao mình cải thiện được cái sức khỏe của mình. Cái thân của mình phải sạch, phải nhẹ. Tại vì cái thân của mình không sạch đó, thì như vậy cái lực hấp dẫn nó kéo toàn cái đồ dơ bẩn thôi, mà cái xã hội của mình càng bị ô nhiễm. Mà đối với quý vị bây giờ xã hội mình ô nhiễm cái gì nhiều nhất? Ai biết xã hội mình đang bị ô nhiễm cái gì nhiều nhất? Hả? Rồi cái gì nữa?
Không khí.
Không khí. Cái gì nữa? Những cái đó là những cái dưới thấp đó quý vị. Những cái đó là những cái thô mà thấp đó. Mình đang bị ô nhiễm tâm. Cái đó là cái cực kỳ nguy hiểm mà không ai biết cả. Một cái chẳng hạn như chúng ta nói quý vị, khi mình đi vào những cái đạo tràng vui chơi, tu tập, hay là chẳng hạn mình đi qua mấy cái kho thì ha. À, trước khi nói cái đó thì chúng ta nói cái này chắc có lẽ là đa số đại chúng ai cũng biết. Ở đây bao nhiêu người biết xài computer? Chắc hơn 70% phải không? Ha. À, thứ nhất là xài computer, cái thứ hai là leo lên xe. Chẳng hạn như quý vị thấy khi mình xài computer, mình chủ động mình đi vào để mình làm một cái research, mình muốn vào một cái website gì ha, mình muốn search cái topic nào mình chủ động đàng hoàng. Nhưng mà khi mình vô mình làm đó thì tình cờ tự nhiên tỉnh thoảng nó nhảy vào những cái window mới, những cái quảng cáo, phải không? Có khi nó không nhảy vô nhưng mà thay vì mình nhìn cái chính, cái lâu lâu mình liếc qua một bên mình thấy nó liếc mở. Cái lúc đó mình nó tự nhiên hay là tình cờ mình click nó vô, nhưng mà thật ra nó cũng có một cái ái lực, phải không? Giả sử mình nhìn qua mà nó không dính thì thôi, nhưng mà nhìn qua mình dính một cái là lúc đó mình bị cái lực hấp dẫn của vũ trụ nó tác động vào liền. Thì cái đó là cái mình sẽ nói về sáu căn và sáu trần với sáu thức nó dính nhau chỗ đó. Thành ra khi mình click vào cái window đó, giả sử may mắn mà cái window đó nó ra là cái window, một cái trang web rất là hay, rất là lợi lạc mà xưa nay mình chưa có cơ hội, thì ngay lập tức mình sao? Mình xây nó vào favorite liền, bookmark, và mình sẽ tham khảo nó thường xuyên, mà thậm chí mình gửi email ra cho bà con giới thiệu. Và như vậy càng nhiều người vào xem thì cái website đó nó càng sống mạnh hơn, lớn hơn, phải không? Thì cũng vậy, nếu giả sử như mấy đứa nhỏ, những người không có ý thức, nó click vào một cái trang đó, một cái trang tiêu cực, thì cũng vậy, chỉ một cái click vô tình thôi, mở nó ra, thì bao nhiêu người tình cờ vô tình như vậy thì nó sẽ mở nó ra rất nhiều, mà cứ thế nó sẽ sống. Cũng tương tự như vậy, chẳng hạn như khi quý vị lên xe, nếu mà mình chưa có cái thói quen nghe băng, thì chẳng hạn như mình thích nghe nhạc hay thích nghe tin tức, mình lên mình rà rà nhấn 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 nút rà mấy cái, nhất là mấy cái đài FM nó cả hàng loạt. Tự nhiên cái bữa đó mình nói mình nhấn vào lúc mình thấy rằng cái đài, chẳng hạn như đài Việt Nam, phải không? Mình nói trời ơi, lâu nay mình không biết có một cái đài tin tức hay, hay là có một cái đài nói về trị bệnh, hay là có đài thuyết pháp hay như vậy. Thì mình ngay lập tức mình nhớ cái đài đó, mình nhớ cái giờ đó, mai mốt mình nghe tiếp và mình giới thiệu cho nhiều người nghe. Thì càng nhiều người vào thì cái đài đó nó càng phát triển, nó càng sống. Nhưng mình chỉ thấy những cái đó thôi, mình đâu có thấy cái đài phát thanh ở đây, thấy không? Đâu có bao nhiêu mình, đâu có bao nhiêu người trong chúng ta ý thức được cái đài phát thanh ở đây đâu. Trở lại cái ví dụ như hồi nãy, tức là trong những cái body của mình, trong những cái buổi mình tu tập với nhau như vậy, quý vị nói thôi thì đâu có chuẩn bị đâu, người làm cái ly, chẳng hạn như mình làm một cái ly giấy, làm một cái tô giấy, làm một cái dĩa giấy, làm cái muỗng, cái nĩa ha, mình nó có bao nhiêu đâu ha. Thứ nhất là nó không đáng bao nhiêu, vài xu. Cái thứ hai mình phải dục ra cũng không có ô nhiễm bao nhiêu. Ngay cái giờ phút mà mình khởi cái niệm nó lên thôi, quý vị có biết rằng mình phát một cái đài, một cái channel vào trong không gian, chỉ cần một phần triệu người randomly mà có pick up, giống như mình lên trên mạng hay là mình vào trong xe mình mở cái đài mình lên tình cờ mình thấy thôi, thì như vậy chỉ cần một phần triệu thôi quý vị, thấy không, trong cái sát na đó mà một phần triệu người trên thế giới này randomly mà bắt được cái làn sóng đó thôi là mình có bảy, một phần triệu là mình có bao nhiêu, mình có khoảng 7.000 người, thấy chưa? Chỉ cần một phần triệu người thôi là cái con số mà cực kỳ hiếm bắt được cái làn sóng đó thôi là mình có 7.000 người trong cái sát na đó. Cái nó bà nói đúng chứ, trời ơi có bao nhiêu đó, có mấy sen bạc mà cái dục nó ô nhiễm bao nhiêu. Nhưng mà chỉ tưởng tượng trong một tích tắc, một sát na là 7.000 người bắt được cái làn sóng đó, thì khi mà 7.000 người nó bắt được cái làn sóng đó một cái thì nó bùng, nó phát ra và cứ thế nó theo cái lũy thừa nó đi lên. Thành ra người ta cứ xài đồ disposable và người ta làm ô nhiễm môi trường thoải mái. Nhưng ngược lại cũng vậy, có một cái người có tư tưởng tích cực hơn, người ta nói ai làm sao không cần biết, bản thân mình không phải mình tiết kiệm vài sen rồi mình muốn bảo vệ môi trường, không phải cho con em mình đây mà cho chính mình, tại vì chắc chắn gì hy vọng là mình sẽ còn tái sanh lại làm được làm người để về trái đất này, thì 10 năm sau mình tái sanh về là mình lãnh đủ, chứ không phải giờ con em mình hay ai đâu, mình chứ không ai đâu quý vị. Ông bà mình tái sanh về đây và chỉ có trái đất này là cái môi trường tốt đẹp nhất để cho mình tu học thôi nha. Thành ra khi mà mình vừa có ý thức như vậy thì mình chỉ nghĩ ai làm gì không biết, nhưng mà mình cái này mình bảo vệ. Thì cũng vậy, một phần triệu 7.000 người pick up được cái signal đó thì vậy ngay lập tức nó thủy thừa ra thì người ta sẽ có ý thức hơn. Mà mình không biết rằng chính vì mình đang bị ô nhiễm tâm một cách bừa bãi như vậy. Đó là mới có một cái ví dụ rất là thông thường thôi. Còn tham, còn sân, còn si, còn dục, vô vàn hình ảnh âm thanh báo chí đầy dẫy, thì nó tạo ra cái năng lượng, cái từ trường như vậy, nó ảnh hưởng cả cái vũ trụ này, mà nhất là chúng ta đang ở cái chu kỳ những ngày tháng cuối của cái chu kỳ của vũ trụ. Thành ra cái từ trường, cái sự chuyển động của vũ trụ nó nhanh hơn, cái từ trường nó phát ra dày đặc hơn. Thì cũng vậy, nó cũng là nguyên lý hai mặt, cái từ trường nó phát ra dày đặc hơn, nhanh hơn, thì những cái lợi của nó là khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát triển, truyền thông càng ngày càng nhanh, quý vị thấy không, phát minh càng ngày càng nhiều. Nhưng mà cái mặt tiêu cực của nó cũng không kém, càng ngày càng có nhiều người bị trầm cảm bất an, càng ngày càng có nhiều người bị điên loạn, càng ngày càng bị ung bướu nhiều, càng ngày cái năng lượng của vũ trụ nó càng bị xáo động. Thành ra nó luôn luôn là hai mặt, tích cực bao nhiêu thì tiêu cực bấy nhiêu, nhưng mà chúng ta đang lạm dụng nó, thành ra chúng ta đang bị lãnh đủ. Thành cái ô nhiễm tâm là cái cực kỳ quan trọng đó. Thành ra chúng ta sẽ học những cái phương pháp làm sao để nhận diện nó và để chuyển hóa nó. Còn nếu không á, thì đó là cái tầm cao nhất và vi tế nhất, và nó sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến không những bản thân mình mà cho cả cái thái hư thì chứ không phải hành tinh nữa đâu quý vị. Cái khóa tu này thì mình chỉ có mấy ngày, mình chưa đủ để nói tới những cái thông điệp, những cái tín hiệu của những cái hành tinh khác gửi về cho chúng ta ha, hay là những cái mà ở những cái hành tinh khác nó đang diễn ra như thế nào. Thậm chí bây giờ quý vị lên Google quý vị cũng không tìm được hết đâu. Nhưng mà khi nào những người nào mà có khả năng nhập sâu được vào thiền định thì quý vị sẽ thấy, quý vị sẽ nhận được cái mà những cái mình gọi, chẳng hạn như vài ba chục năm trước mình gọi những cái phát minh, mình gọi là khoa học giả tưởng, chẳng qua là những người bắt học, những người đang bắt được cái tín hiệu, cái thông tin đó trong vũ trụ. Khi cái số lượng người biết ít quá thì mình gọi là khoa học giả tưởng, nhưng mà khi nhiều người biết nó trở thành hiện thực. 30 năm trước mà mình nói internet thì ai tin, phải không? Thế kỷ trước mà mình nói cái đèn treo ngược thì ai tin, hay là mình nói có phi thuyền có máy bay đâu ai tin, phải không? Thành ra khi mà số lượng ít người biết thì mình gọi là giả tưởng, nhưng mà khi nhiều người biết nó sẽ trở thành hiện thực trở lại. Nó cũng là cái nguyên lý của lực hấp dẫn của vũ trụ mà nó tác động ở cái tần số cao, ở cái vi tế. Và khi mà chúng ta không biết được đó, thì chính mình đang hủy hoại cả, không phải là chỉ cái hành tinh này mà cả hết tất cả những cái hành tinh khác xung quanh chúng ta. Đó là lý do tại sao mà những người anh em phải có những cái thông điệp và phải có bổn phận để giúp đỡ mình chuyển hóa. Nhưng mà làm gì làm, tự thân mình chưa biết, mình chưa chuyển hóa được, mình thì đừng có hy vọng làm cho những người xung quanh. Nha. Thì hy vọng là mình sẽ có đủ thời gian để mình nói tới một tí xíu những cái đó. Nhưng mà trước hết là phải hiểu mình, phải chuyển hóa được mình. Rồi lúc đó mình sẽ tự nhiên năng lượng của vũ trụ nó sẽ giúp mình chuyển hóa những người khác. Rồi thôi, tối nay chúng ta nghĩ là chúng ta tạm dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Cái phần còn lại thì có lẽ là lát nữa, sau khi chúng ta nghỉ ngơi tầm vài ba phút, thì chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị ngồi thư giãn tĩnh tâm, để chúng ta tập nhận diện những cái tâm hành của mình.